Yeah. tâm cao thượng như tôn chứng kiên nhường trí công và lý an đồng thời nghe chân pháp là ô lan cao thượng nhận bồ tát thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn tỳ tài đàm luận pháp là ô lan cao thượng sống ba màn thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng tâm đóng
tôn sau từ lại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối thân thấy được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Tâm Má trên Văn Thuật mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp phóng đáp theo kinh Liên Đá Ban Há, bản dịch của Từ Chân Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay: Hoa khai bất cạch bằng gia địa, có nghĩa là hoa nở không chọn trốn giàu nghèo, sẽ do thượng tọa pháp tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh thân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú sa thú, chúng con kính theo sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp phóng đáp cho kinh Liên Đá Ban Há. Bản dịch có Tỳ Kheo Nguyệt Tiên, đề tài hôm nay, hoa khai, bất cạch bằng gia địa. Hoa nở không chỗ trốn dài nhờ. Chúng con kính tôn thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính tôn thỉnh thượng tọa sắc đẳng ạ.
Nam Mô Bụt Tha Giá, cảm kính lời đại chúng tôi đức thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng tôi nhìn nhận một ở trong những điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta đề cập đến những giá trị về Phật pháp trong đời sống, đó là những điều cao quý có thể tìm thấy ở trong rất là nhiều con người, nhiều hoàn cảnh khác nhau, không có nằm ở trong giai cấp, ở trong những giai tầng của xã hội. Và chính vì vậy nó đã tạo nên một cái nền văn hóa rất là dung dị, rất là bao dung và độc lập từ bao nhiêu thế hệ. Hiện nay chúng vì một lần nữa tiếp theo lời trình bày của ngài Nagasena, và qua đó cho chúng ta thấy rằng giống như hoa nở thì đôi khi không đổi biết mặt đất có nhận biết là có hoa hay không, nhưng mà đất và nơi thích hợp thì hoa vẫn lớn hơn từ đó để mà nở. Thì cũng vậy, mỗi chúng ta đều được rất là nhiều lời lạc từ Đức Phật, nhưng mà không cần thiết là Đức Phật phải nhận biết điều đó hay không. Hình ảnh của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật đủ để làm một cái môi trường để trưởng dưỡng cái đức tin, trưởng dưỡng cái tâm linh của chúng ta. Như vậy đó là quá đủ với điều Phật tử. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cung kính lại Đức Phật tử vì giảng sư trong nghiệp gửi đến đây chính lời giảng dạy ý nghĩa của bài học này.
Sa thú lầm thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác bản và từ bi dẫn dắt bài học. Nam mô Phật thay ạ, con được bình sinh phép được đọc chánh kinh. Hoa khai bất cập bằng ra địa, hoa nở không chọn chốn giàu nghèo. Câu đại vương hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà nơi lý do ấy hành động hướng thượng được đem được làm đến Đức Như Lai. Dẫu cho ngài đã viên tịch niết bàn không còn ưng thuận là không còn vô ích có quả báo, câu đại vương phải chăng đại địa cầu này ưng thuận rằng tất cả hạt giống hãy mọc lên ở nơi ta? Thưa ngài, không đúng. Câu đại vương, vậy thì tại sao các hạt giống ấy trong khi đại địa cầu không ưng thuận lại mọc lên tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả? Thưa ngài, mặc dầu không ưng thuận, đại địa vẫn là nền tảng và tạo điều kiện cho sự phát triển của các hạt giống ấy. Các hạt giống ấy được nương vào nền tảng ấy, nhờ vào điều kiện ấy mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả. Câu đại vương, chính vì điều ấy, các giáo chủ tà giáo đã bị hư hoại, bị thất bại, bị mâu thuẫn ở lời nói của họ. Nếu họ nói rằng hành động hướng thượng được làm để người không ưng thuận là vô ích, không có quả báo, câu đại vương, đại địa cầu như thế nào thì Đức Như Lai, bậc A-la-hán, đánh chánh miến tri như thế ấy? Câu đại vương, đại địa cầu không ưng thuận bất cứ điều gì như thế nào thì Đức Như Lai không ưng thuận bất cứ điều gì như thế ấy? Câu đại vương, các hạt giống ấy nương vào trái, các hạt giống ấy nương vào trái đất mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả như thế nào thì chư thiên và nhân loại nương vào xá lợi và bảo vật trí tuệ của Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã viên tịch niết bàn không còn ưng thuận, rồi tạo lập nền tảng vững chãi về pháp thiền. Có thân cây là định, lõi cây là pháp, và cành cây là giới tỏa rộng xung quanh. Có mang hoa là sự giải thoát, và quả là bản thể sa môn như thế ấy. Câu đại vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch niết bàn không còn ưng thuận hành động hướng thượng được làm đến ngài là không vô ích có quả báo. Chúng con kính khung thành đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Tham Tha Dạ. Con là sư người kính thành lễ ơn đức tâm khẩu đức Phật giáo pháp và trí tâm. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa nhất tâm đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tâm kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay phải nói rằng chúng ta học tiếp theo cái đề tài này, mà khi chúng tôi đọc cái tựa bài thì thấy thượng tọa đã chọn một cái tựa đề rất là hay, phải nói rất là hay quý vị. Tôi ít khi nào mình suy nghĩ được cái tựa của cái đề tài, mà hôm nay thì ở trong cái phần trích đoạn này, thượng tọa đã chọn một cái đề tài chúng tôi rất là hoan hỉ, hoa nở không chọn chốn giàu nghèo. Thật sự thì chúng tôi rất là dở về tiếng Hán. Ngày hôm qua đó thì khi mà đọc về cái tựa bài ấy, thì chúng tôi không có hiểu. Hôm nay thì gặp cái tựa bài hoa nở không chọn chốn giàu nghèo, quý vị thấy rằng cái bài học ngày hôm nay nói về một cái điều chúng ta thấy rằng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không có những cái thí dụ, mà chúng ta không có những cái thí dụ của ngài Nagasena, thì chúng ta rất là khó để mà khai mở những cái điều này. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái đoạn này đó, thì đức vua Milanda, cái vị vua này đó, đã dùng những cái câu nói của các giáo chủ ngoại đạo, mà dùng những cái câu nói của các cái vị mà giáo chủ ngoại đạo nói về cái sự cúng dường đến một người không có ân thuần thì không có quả báo. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thí dụ như là Đức Phật viên tịch Niết Bàn đi, ngài viên tịch Niết Bàn rồi chỉ còn xá lợi, chỉ còn có xá lợi của ngài, hoặc là đối với những vị thánh A La Hán đã đoạn tận tham sân si rồi, thì những cái vị này đã như là không còn tham sân si rồi, thì cái sự mà cúng dường của chúng ta có ưng thuận hay là không ưng thuận, mà thường thường thì chúng ta thấy rằng các ngài không có tâm mong cầu, chúng ta cúng dường vào để chi? Để tạo phước báo, như là một cái hạt giống mà đưa vào một cái miếng đất để cho nó chăm chồi hoặc là nó nảy mầm vân vân. Thì quý vị thấy rằng ngoại đạo người ta dựa vào cái điều đó, người ta nói là đem đến cho hoặc là cúng những cái người những cái chỗ mà người ta không có ưng thuận thì nó không có quả báo. Cũng như ví dụ như nếu mà không có những cái thí dụ này á, thì chúng ta nhìn ở ngoài đời chúng ta thấy đương nhiên ví dụ như mình thấy rằng mình cho ai một cái đồ gì đó mà người ta không ưng thuận, người ta không lấy là mình cũng đâu có vui lòng, và mình không có vui lòng, mình không có vừa lòng. Rồi vậy thì phải chăng là nó đồng nghĩa với cái sự không có phước báo? Mà thì quý vị thấy rằng đối với cái trí tuệ của ngài Nagasena, ngài đã đưa ra cái hình ảnh là thí dụ cũng như là một cái quả đất, là cái quả địa cầu này, có ưng thuận cho những cái cây cỏ hoặc là bông hoa nó mọc ở trên cái mặt đất, nó mọc ở trên cái đất của quả địa cầu này. Cái quả địa cầu này nó có ưng thuận gì không quý vị? Thì thật sự ra cái quả địa cầu này không có ưng thuận, cái quả địa cầu này nó đâu có kêu cái cây nào mọc ở trên cái miếng đất này. Nhưng mà tại sao nó mọc quý vị? Tại vì nó là một cái điều kiện, để mà hoặc là làm, nó là một cái nền tảng, đất nó làm cái nền tảng cho cây. Mà chẳng những cây nó mọc ở trên cái miếng đất này mà nó còn ra cành, ra lá, ra quả, cho bông, cho hoa, mà chẳng những nó mọc mà nó còn cho cái kết quả như vậy. Cũng như là nó cho chúng ta ví dụ như là bóng mát đi, à, hoặc là nó cho quả, hoặc là nó cho bông hoa, à, nó cho cành lá vân vân, thì cũng vậy, à, ngài Năng Đắc Sư nói, ngài đã đưa ra cái hình ảnh, cái thí dụ này để mà giải tỏ cái vấn đề này, thì cũng vậy quý vị, đối với chư thiên và loài người, à, đối với tất cả chúng ta, khi mà chúng ta tạo ra những cái phước báo, à, bằng cách là thí dụ như là chúng ta đảnh lễ hoặc là chúng ta cúng dường vân vân, thì dù cho cái đối tượng đó có cái sự mà không yên lành, nhưng mà đó là làm cái nền tảng để chỉ việc hoặc là làm cái điều kiện để chúng ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia, là chúng ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia. Thành ra quý vị thấy rằng những cái vị giáo chủ ngoại đạo ấy, khi mà gặp cái thí dụ này, à, hoặc là đối với đức vua, quý vị thấy khi mà ngài Na Gát Tê Ná ngài đưa ra cái thí dụ này rồi, thì đức vua đã những người là đã có một cái tâm phục khẩu phục, mà rất là phục là ngài Na Gát Tê Ná. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này đó, à, có nhiều khi chúng ta cúng dường hoặc là chúng ta đảnh lễ vân vân, thì cái chuyện mà ưng thuận hoặc là không ưng thuận của cái đối tượng nhận lãnh, cái điều đó là mình chưa có quan trọng, nhưng mà mình quan trọng bằng cách là mình đã là mình có cúng dường, mình đã có tu tập hay không, chúng ta đã có tu tập, cái điều đó nó quan trọng. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Giáo Kinh Đức Phật cũng dạy, chớ quan tâm để ý đến hành động của người khác, chỉ xem xét lại mình đã làm hay không làm. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta, có nhiều khi chúng ta bị quên lãng, có nghĩa là chúng ta không có nhớ chúng ta đã làm được cái điều phước đó chưa, hay là chúng ta chưa làm được. Cái điều đó nó quan trọng, cái điều đó nó rất là quan trọng quý vị. Cũng như có những người ta nói rằng thôi cái chùa nó giàu lắm nè, cái chùa nó giàu lắm, hoặc là những cái vị sư ở trong chùa nó giàu lắm rồi, mình khỏi cần cúng dường, mình chỉ đi tìm chỗ khác. Cái điều đó thì không được. Cái điều đó mình chỉ cần nghĩ rằng ví dụ như là ở nơi đó, cái chùa đó bây giờ nó đã xây, đã hình thành được như vậy rồi, nhưng mà mình coi lại mình có tạo phước ở trong đó chưa. Nếu mà mình chưa tạo thì mình sẽ tìm cách mình tạo, hoặc là nó đã qua cái cơ hội đó rồi thì chúng ta sẽ đi tìm, chúng ta sẽ đi tìm một cách nào đó để chúng ta tạo phước. Thì cái điều đó là quý vị thấy rằng quan trọng ở trong cái cuộc tu này, rất là quan trọng ở trong những cái sự tu tập. Vậy thì qua cái vấn đề này á, chúng ta chúng ta rút ra được cái gì? Đối với Đức Phật hoặc là Xá Lợi của ngài, dù cho chúng ta biết rằng là không ưng thuận, nhưng mà đối với chư thiên và loài người, nếu mà cúng dường hoặc là tạo phước là vào những cái đối tượng như vậy, thì được cái kết quả cũng như là ở cái cây mà nó mọc ở trên mặt đất đó, tự động nó do cái điều kiện đó mà nó sẽ ra hoa, hoặc là nó cho quả, hoặc là nó cho nó bóng mát vân vân. Còn đối với chúng ta đó, khi mà chúng ta tạo những cái phước báo nó vào rồi, thì nếu mà cái đối tượng đó có ưng thuận hay là không ưng thuận gì nữa, thì chúng ta cũng được cái quả báo. Tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta làm những cái chuyện đó nó bằng cái tâm thiện của chúng ta, bằng những cái sự tôn kính, tôn vinh để mà chúng ta tạo phước. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta là cái người mà được hưởng cái bóng mát, hoặc là chúng ta là cái người mà được tạo ra cái phước đó, điều đó nó là quan trọng, điều đó nó là quan trọng. Thành ra đó, một người mà tu tập có sự hiểu biết đúng đó, thì nó sẽ đạt được nhiều cái kết quả cao. Vậy thì qua cái trường hợp này á, qua cái thí dụ này, chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc tu này á, cái điều gì nó quan trọng quý vị? Cái điều gọi là mình mà có một cái chi kiến chân chánh, hoặc là một cái chi kiến chánh trực, thì cái điều đó nó quan trọng. Đây là phải nói rằng nếu mà nói về trong cái đời sống tu tập đó, chúng ta có cái chi kiến có nghĩa là chúng ta có cái sự hiểu biết chánh trực, là cái điều đó nó sẽ dẫn cho chúng ta lìa được những cái đường khổ, có nghĩa là chúng ta tránh né được những cái cảnh giới khổ đau. Mà ngược lại đó là nó sẽ cho chúng ta được một cái đời sống sung túc. Vậy thì quý vị biết rằng là đối với mà cái sự hiểu biết một cách chánh trực, đây là Nếu mà nói là quý vị biết rằng những cái đây là thuộc về những cái ân đức nào trong 10 cái ân đức của chư tăng. Quý vị thấy rằng ví dụ như chúng ta thường chúng ta vào trong tâm chúng ta nghe đọc nghe chư tăng hoặc là các vị Phật tử tụng kinh, ví dụ như là ở trong đó có cái câu là Út chú bát tí ban nô, Út chú bát tí ban nô có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là các vị thánh tăng và các vị có một cái chi kiến chánh trực, thành ra chúng ta là đệ tử của các ngài, nên chúng ta cũng phải tu tập, chúng ta cũng phải tu tập làm sao cho mình có được cái chi kiến chánh trực đó, thì như vậy cái đời sống, cái cuộc sống tu tập của chúng ta nó mới đem lại cái kết quả cao. Vậy thì ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng nếu mà mình trở lại đối với các vị giáo chủ ngoại giáo và Đức Phật hoặc là các vị đệ tử Đức Phật, thì giáo chủ ngoại giáo có cái gì quý vị? Có những cái thân hành nó cong vẹo hoặc là có những cái khẩu hành cong vẹo hoặc là có cái gì, có cái sự cái trí cong vẹo, có nghĩa là cái sự hiểu biết cong vẹo, mà cái do đâu mà có cái sự cong vẹo trong này quý vị? Do rằng là những cái vị này ganh tị với Đức Phật hoặc là ganh tị với chư tăng đệ tử Đức Phật. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp mà ngài Mục Kiền Liên mà xưa kia ở trong thời Đức Phật, tại sao mà ngài bị ngoại đạo nó bằng sát ngài ra quý vị? Tại sao vậy quý vị? Một đúng là cái chuyện gì nó phát sinh lên cũng có cái nghiệp ở trong quá khứ, nhưng mà tính ở ngay trong hiện tại là tại sao ngài Mục Kiền Liên bị như vậy? Quý vị biết rằng ở trong cái thời đó đối với giáo pháp của Đức Phật còn Đức Phật rồi có giáo pháp rồi có chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật nữa, các ngài tế độ những cái người mà ví dụ như những người trí ở trong xã hội hoặc là vua hoặc là thương buôn, nói chung là bất cứ công nương tiểu thư hoặc là những cái thành phần ở trong xã hội lúc bấy giờ đều nghiêng về giáo pháp của Đức Phật. Và đối với những giáo chủ ngoại đạo thì tín đồ đã vắng hết rồi, có nghĩa là họ bỏ ngoại đạo họ đi theo Đức Phật, thành ra ngoại đạo có một cái sự hiềm thù, có nghĩa là hiềm thù đối với ví dụ như là nhất là ngài Mục Kiền Liên, thành ra trong lúc đó họ mới tìm cách để mà giết ngài Mục Kiền Liên, tìm cách để mà bầm sát ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là tại sao, tại vì cái nguyên nhân là có cái sự ganh tị, có cái sự ganh tị đối với Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, thành ra những cái ngoại đạo này họ đã làm như vậy. Trở lại cái vấn đề này chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái đời sống của chúng ta chúng ta tu tập mà muốn đem lại cái kết quả lớn hoặc là nở lớn thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết chân chánh hoặc là hiểu biết chánh trực. Cái gì mà nó thuộc về mình đúng thì chúng ta chấp nhận đúng, chúng ta không nên chúng ta không nên vì cái sự ganh tị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngoại đạo là vì cái sự ganh tị, nếu mà cúng cho ngoại đạo thì họ nói rằng là có kết quả hoặc là cái việc làm nó có cái sự như là ưng thuận hoặc là không ưng thuận. Còn đối với khi mà người ta cúng dường cho Đức Phật hoặc là cúng dường lễ bái xá lợi của ngài hoặc là các vị thánh tăng đệ tử của các ngài thì ngoại đạo là mới nói là mà do cái sự ganh tị nên mới nói rằng là cũng như là những người này không có sự ưng thuận, thành ra không có đạt được cái kết quả. Thành ra nó qua những cái bài học mà chúng ta gặp những cái điều này thì chúng ta phải xác lập cho mình cái đời sống tu tập của chúng ta là phải có một cái sự hiểu chính trực đàng hoàng, không có bị cong quẹo từ thân đến khẩu và đến ý. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái mà ở trong cái đời sống này ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta không có một cái sự chánh trực chẳng hạn như ở trong cái trường hợp của ngoại đạo thì mình đặt trước tiên quý vị thấy rằng nếu mà ngoại đạo những cái vị giáo chủ ngoại đạo này đặt trường hợp họ là Đức Phật đi, họ là Đức Phật thì họ có nói như vậy không? Thì chúng tôi quý vị, nếu mà họ là Đức Phật, họ là cái người mà được lễ bái được tôn trọng, được kính trọng vân vân, thì họ không nói như vậy. Nhưng mà tại sao mà họ nói như vậy quý vị? Tại vì họ không có được cái sự mà kính trọng hoặc là họ không có đạt được những cái danh lợi đó, thành ra họ mới đưa lên những cái điều đó. Thành ra là đây là cái người mà gọi là không có cái thân hành chánh trực, hoặc là không có thân khẩu ý chánh trực, mà ngược lại thì mang nhiều cái sự công bẹo. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, hàng ngày chúng ta cũng gặp những cái điều đó nữa quý vị. Ví dụ như cũng như ở trong cái cuộc tu này, chúng tôi có những lần chúng tôi nghe có những người ta hỏi tại sao con quy y ở chùa đó có cái bằng quy y đàng hoàng, có giáo hội người ta đóng mộc, rồi có trụ trì đóng mộc, thành ra như là làm một cái rất là quy mô, nhưng mà tại sao quy y ở bên chùa Nam Tông, nhất là chùa của Mấn Sư, nói về mà cái sự dạy cái pháp học pháp hành đều có đầy đủ hết đó, nhưng mà khi mà quy y không có cái bằng gì rồi ai chứng nhận, mà ai chứng nhận quý vị? Thì ở đây thì quý vị thấy rằng nếu mà mình dựa theo cái bài học này thì có ưng thuận hoặc là không ưng thuận gì đi nữa, nhưng mà chúng ta quy y mà chúng ta hiểu biết rõ ràng, chúng ta hiểu biết rõ ràng chúng ta quy y Đức Phật đã viên tịch Niết Bàn, rồi chúng ta quy y lời dạy của Ngài là quy y giáo pháp, là quy y Đức Phật là cái vị Phật nào, tại sao mà phải đọc lên là cái vị Phật mà đã viên tịch Niết Bàn, tại sao vậy? Vì đọc như vậy để cho chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu biết rằng là Đức Phật viên tịch Niết Bàn, nhưng mà quan lực là Ngài vẫn còn để lại. Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thế gian á, ta ưa nói ví dụ như là người sống để tiếng, hùng chết để gia rồi đó, đúng không? Thì tuy rằng Đức Phật viên tịch Niết Bàn, nhưng mà lời dạy của Ngài vẫn còn, quan lực của Ngài vẫn còn. Quan lực ở đây á, thì chúng tôi muốn ám chỉ là khi mà mình tụng đọc những cái ân đức của Ngài, mình vẫn cảm nhận được hoặc là mình vẫn nhớ lại được. Thành ra quý vị thấy khi mà người ta quy y là cái điều quan trọng là mình phải giải thích cho người ta biết được, mà biết được Đức Phật là Đức Phật nào. Tại vì ngày xưa cũng vậy, ở trong thế gian cũng vậy. Ví dụ thế gian mà hồi lúc mà trong cái thời của Đức Phật ngày xưa, quý vị thấy không? Tại sao mà có cái câu mà Nam mô ta sa pa na wa to a to sam ma sam bút tật sa? Tại sao có cái câu đó quý vị? Tại sao có chữ tách phá trong đó? Có nghĩa là quý vị thấy rằng lúc đó ai cũng xưng mình, những cái vị giáo chủ ngoại đạo, ai cũng xưng mình là Thế Tôn hết á, mà không ai dám mà xưng mình là tà đạo hoặc là ngoại đạo. Thành ra trong cái thời đó ai cũng xưng mình là Đức Thế Tôn. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát của chúng ta, đạo sĩ Gotama, và khi mà ngồi dưới cội Bồ Đề, chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác, thành ra lúc đó chư thiên, các vị chư thiên, Long Vương, Càn Thác Bà, vân vân, Dạ So vân vân, đã nói lên cái lời A Mô, cái lời mà để mà tán dương Đức Phật, và xin thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, cái bậc ứng cúng, cái bậc mà gọi là Đức Thế Tôn, mà chỉ là cái bậc đó, cái vị mà đang ngồi ở đó, và cái bậc mà đang ngồi ở đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn giải thích cái điều này là đối với Đức Phật, đối với khi mà một người quy y, một cái vị Phật tử mà khi mà quy y, quý vị cũng giống như là cái bài học hôm nay, cũng giống như là bài học hôm nay, người ta nói rằng là cúng dường đến một cái vị mà không có ưng thần thì không có quả báo, không có được phước lớn. Thì cái đối với một cái ngày nói cái áo trên á, ngài mới nói rằng là cái quả địa cầu này, cái mặt đất này đâu có ưng thuận cho cây nó mọc lên, đâu, ví dụ như là quý vị thấy rằng đất á, nó đâu có kêu là cái cây bông này hãy mọc ở trên miếng đất của ta, hoặc là cái cây này nó hãy mọc lên ở trên cái miếng đất của ta. Nhưng mà tại sao mà nó cây nó mọc ở trên đất? Tại vì đây là một cái điều kiện, đây là một cái nhu cầu, thành ra cây nó mọc lên. Mà chẳng những cây nó mọc lên mà nó còn cho bông, cho quả, hoặc là cho cành, cho lá, cho bóng mát, vân vân. Thì đối với bậc đạo sư của chúng ta khi mà ngài viên tịch rồi, cái xá lợi của ngài tuy rằng không có ưng thuận đối với cái sự lễ bái hoặc là cúng dường cho cái đối tượng đó, nhưng mà khi mà một người mà chư thiên và loài người khi mà tạo phước vào ở trong cái đối tượng đó vẫn được cái quả báo, cũng y như là cái quả địa cầu này không có ưng thuận cho cây nó mọc lên, nhưng mà khi mà cây mọc lên vẫn cho những cái kết quả như vậy. Cũng vậy, ví dụ như trở lại với cái điều mà chúng tôi đang phân tích cho quý vị nghe, ví dụ như là chúng ta quy y Tam Bảo, Tuy rằng có cái bằng hay là không có cái bằng gì cũng vậy, nhưng mà cái chỗ quan trọng là sao thì chúng ta có quy y không? Chúng ta có quy y không? Và khi mà quy y như vậy, chúng ta hiểu được là quy y ai? Quy y Đức Phật đã viên thịnh nhất toàn là quy y giáo pháp là gì? Là lời dạy của Ngài đã để lại. Phải nói là pháp bảo. Rồi quy y tăng là ai quý vị? Tăng là tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Trong đó có thánh tăng và phàm tăng. Thì cái sự mà hiểu biết của chúng ta như vậy đó, chúng ta mà có sự hiểu biết như vậy á, thì quý vị thấy rằng cái chùa đó có cấp bằng cho quý vị, có cấp cái tờ giấy quy y hay là không cấp tờ giấy quy y gì nữa, chúng ta vẫn có phước, chúng ta vẫn có phước, hoặc là trong đó có người ân thuận hay là không ân thuận gì đi nữa, chúng ta vẫn có phước báo, phước báo của chúng ta tròn đầy, do đâu quý vị? Do chúng ta hiểu biết được. Thành ra nó ở trong cái đề tài này, chúng tôi muốn nói rằng đối với tất cả chúng ta mà tu tập, mà chúng ta có được một cái tri kiến, có được cái sự hiểu biết mà chánh trực, thì cái điều đó là quan trọng. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta không có tạo những cái tội lỗi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa chúng tôi cũng nghe có những cái trường hợp mà người ta nói rằng, ví dụ như là mình giết chết một người để mình cứu nhiều người. Thì thật sự ra ở trong thế gian thì khi mà mình nghe như vậy, thì mình thấy thích hợp, nó thích hợp. Ví dụ như là một cái người nào người ta ác quá, thành ra mình giết chết cái người đó mà nó sẽ đem lại cái sự giải thoát cho nhiều người. Thật sự cái điều này nó không phải gì, mình cũng không muốn cái người ác này có mặt ở trong cái nhóm của mình, hoặc là mình không muốn người ác này có mặt ở trong cái gì, trong cái thành phố của mình đang ở. Nhưng mà tại sao họ có mặt quý vị? Mình đâu có ưng thuận họ có mặt, nhưng mà tại sao họ có mặt? Do cái nghiệp lực với nhau, do chúng ta có nghiệp lực với nhau. Thành ra đó, cái người ví dụ như đối với chúng ta sống ở trong một cái cộng đồng thì chúng ta làm lành thì chúng ta được vui, chúng ta sống có đạo đức đàng hoàng thì mọi người ở xung quanh người ta đều cũng như là khen mình, hoặc là người ta có cái chỗ mình làm lương tựa. Còn nếu mà chúng ta sống mà ác quá thì mọi người ta đều xa lánh chúng ta thôi. Còn nếu mà ai mà bị một cái nghiệp gì đó do cái người này người ta giết hại, thì thật sự ra là có cái nhân quả, có một cái sự liên quan với nhau, chứ không thể nào mà quý vị thấy rằng đâu có ai ngu dại gì ra mà giết người. Nhưng mà cái đó quý vị thấy rằng thường thường người ta sống, người ta lấy theo cái tâm lý, lấy theo cái tâm lý của con người. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, ví dụ như là người ta nói rằng là những cái sở hành mà của công quẹo á, có nghĩa là sao quý vị? Người ta nói là mình cướp của người giàu mình đem chia cho người nghèo, đây là một cái hành động cao thượng, đây là một cái hành động cao thượng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà đặt mình vào trong cái người đó thôi, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người người ta nói rằng mình cướp của người giàu mình đem cho người nghèo, cái điều này là nó là gọi là như là hảo hán hoặc là cao thượng. Nhưng mà thì mình nghe như vậy mình thấy mình tưởng hay, nhưng mà thật sự ra ví dụ như đặt trường hợp mình là người giàu rồi ai người ta làm mình như vậy mình có chịu không? Thì kính thưa quý vị, không ai chịu như vậy, không ai chịu như vậy. Cũng vậy, quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói, ví dụ như đặt giáo chủ ngoại đạo là Đức Phật đó, họ có nói rằng là cúng dường cho cái người mà không ân thuận rồi không có quả báo, thì kính thưa quý vị, họ không bao giờ chịu như vậy. Thì một người ở đây chúng ta tu tập, chúng ta thấy những cái trường hợp này, chúng ta càng phải hiểu thêm hơn. Chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta có những cái thân hành thiện, hoặc là chúng ta có cái ngữ hành thiện, hoặc là chúng ta phải có những cái ý hành thiện, có nghĩa là chúng ta làm sao mà chúng ta có những cái sự chánh trực. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, cái thân hành thiện của chúng ta nếu mà chúng ta dùng cái, ví dụ như dùng cái lời của Đức Phật dạy đó, chúng ta dùng cái lời của Đức Phật dạy á, nó có nhiều lắm quý vị, nó có nhiều lắm, chứ không phải như thế gian suy nghĩ thường đâu. Ví dụ như người ta nói rằng bây giờ cái thân hành mà nó thuộc về thiện đi, có nghĩa là thân hành ác á, thì nó phạm vào cái gì? Trộm cắp, mà sát sanh, tà dâm, như vậy gọi là thân hành ác. Vậy cái người mà người ta có cái thân hành thiện á, là người ta không phạm vào sát sanh, trộm cắp và tà dâm, như vậy gọi là thân hành thiện, phải không? À, cái đó thì tính như quý vị, nó chưa phải nữa. À, nó chưa phải nữa. Nếu mà nói về cái chi kiến mà hiểu biết một cách chánh trực, à, thì cái người đó, mình không có phạm vào sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nhưng mà mình cũng còn phải dùng cái thân này để chi quý vị, để đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, à, phục vụ những người đáng phục vụ. Như vậy á, thì chúng ta mới gọi là có cái thân hành thiện quý vị. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta không khéo đó, à, tuy rằng chúng ta không có phạm vào sát sanh, trộm cắp và tà dâm, tuy rằng chúng ta không có phạm vào cái đó, nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo thì có lúc chúng ta sẽ phạm vào những cái nghiệp rất là nặng. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, đối với mà cái vị mà gọi là cái vị mà ông Thiện Giác Cùi đó, ông Thiện Giác Cùi đó, thì quý vị thấy không, cái vị đó có cái khả năng chứng được tu đầu quần, nhưng mà ở trong kiếp đó bị cùi, người cùi mà chứng đắc được quả vị tu đầu quần. Thành ra khi đó Chư Tăng mới hỏi Đức Phật, mà hỏi Đức Phật tại sao mà cái người này có cái khả năng được chứng đắc như vậy mà lại là một cái người cùi. Thì do đâu quý vị? Do ở trong quá khứ tuy rằng ông không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, nhưng mà ông ta nhìn cái vị sa môn đó mà ông ta bực mình, thành ra ông ta đã phun nước miếng vào đầu của cái vị sa môn đó, mà nhằm cái vị sa môn đó lại là một cái vị mà Phật độc giác. Thành ra do ông phạm vào cái tội đó, thành ra đó, ở trong cái đời sống này ông lại là một cái người cùi. Hoặc là trong những cái trường hợp khác á, quý vị thấy rằng có những vị á, là tại sao mà bị những cái, ví dụ như những cái nghiệp mà ví dụ như là phải đi ở đợ cho người ta, vân vân, thì do những vị này đã xúc phạm vào những cái vị sa môn mà có giới đức, vân vân, thành ra nó cho cái kết quả như vậy. Nên ở đây á, chúng tôi mới nói rằng là đời sống của chúng ta phải có một cái sự hiểu biết là đúng đắn, mà chúng ta phải có cái thân hành là chánh trực. Có nghĩa là không phải ngoài cái chuyện mà chúng ta không trộm cắp, không tà dâm, không sát sanh, mà ngoài cái điều đó ra đó, là chúng ta phải có một cái sự lẫn như là mình phải biết dùng cái thân này để mà mình tạo phước bằng cái cách nào. Mình tôn kính người đáng tôn kính, đảnh lễ người đáng đảnh lễ, và phục vụ người đáng phục vụ. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới tạo được những cái phước báo, và chúng ta hiểu biết được những cái điều này, thì gọi là chúng ta có một cái sự hiểu biết chánh trực, một cái sự hiểu biết ngay thẳng. Hoặc là đối với khẩu hành của chúng ta cũng vậy. Có nghĩa là những cái lời nói của chúng ta, tuy rằng những cái lời nói của chúng ta đó, có nhiều khi quý vị thấy rằng, ví dụ như là chúng ta không nói cái lời độc ác, rồi chúng ta không nói lời chia rẽ, hoặc là chúng ta không có nói dối, hoặc là chúng ta không nói lời nhảm nhí, thì chúng ta tưởng rằng là những cái điều đó đó nó sẽ làm cho chúng ta có cái khẩu hành chân chánh. Cái điều này nó chưa đâu quý vị, cái điều này nó chưa đâu. Một người mà tu tập mà có khẩu hành chân chánh là cái người này phải sao quý vị? Thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, biết nói không, và nói biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Thì như vậy là một người mới gọi là có cái khẩu hành chân chánh. Hoặc là nhiều khi cái điều đó hỏi mình có nghe không, nếu mà người ta hỏi mình có nghe cái sự kiện đó không, nếu mà thật sự mình có nghe thì mình nói có nghe, còn không có nghe thì mình nói không có nghe. Chứ có nhiều khi có nhiều người quý vị tưởng người ta tưởng rằng ví dụ như là cái sự im lặng, mà cái sự im lặng là cũng là gọi là tu tập mà gọi là khẩu hành chân thánh. Cái điều đó nó chưa chắc quý vị. Cũng như ở trong thời xưa đó thì có xảy ra cái trường hợp như này. Hai cái vị sư đó ở tu chung với nhau mà trong một cái chùa, thì hai vị đó có cái sự mà cũng như là đàm đạo với nhau về pháp và lực, đàm đạo với nhau về pháp về lực, rồi hai vị đó bất đồng, có nghĩa là người nào cũng nói mình đúng hết, hai người cãi giả với nhau, thành ra cái người nào cũng nói mình đúng hết. Thì trong cái lúc đó thì cái vị thì khu đó mới biết rằng là mình nói sai pháp và sai lực, nói cái vị thì khu đó mới biết mình là một cái người nói sai pháp và sai lực. Thì khi đó quý vị biết rằng là cái vị đó mới đi đến chùa, đi đến một cái ngôi chùa khác, tại vì ngôi chùa đó có hai vị trưởng lão, có hai vị trưởng lão là cũng giỏi, cũng giỏi về pháp và lực. Thành ra cái vị tỳ khu này đã đi đến và đảnh lễ hai cái vị trưởng lão đó, đảnh lễ hai cái vị trưởng lão đó, rồi mới cúng dường những cái thức ăn, những cái thức uống, rồi những cái thứ vật dụng vân vân, những cái gì mà nó liên quan tới cái sự xài trong ngày. Thì cái vị tỳ khu này mới nói với hai ngài là con với một cái vị sư ở trong chùa tranh cãi với nhau về pháp và lực. Vậy thì cái sự kiện con nói ra ở đây thì hai ngài thấy con đúng hay cái vị kia đúng, con đúng hay là cái vị kia đúng. Thì lúc đó cái vị cái càng làm hai vị trưởng lão đó mới nói rằng là cái vị kia đúng mà con sai rồi. Thì cái vị tỳ khu mà mới vừa cúng dường cho hai vị trưởng lão này nè mới nói rằng xin hai ngài hãy ban cho con cái đặc ân. Có nghĩa là khi mà cái vị tỳ khu mà ở trong chùa của con đi đến hỏi ngài hỏi hai ngài về cái sự kiện này, thì hai ngài làm sao mà cho người ta biết rằng là con đúng, mà làm sao mà cho người ta biết rằng cái vị đó biết rằng là con đúng. Cũng như là quý vị thấy rằng là cái vị này xin hai vị trưởng lão có cái cách nào để mà đổi đen thành trắng, đổi đen thành trắng. Thành ra quý vị biết rằng lúc mà cái vị tỳ khu bạn của cái vị này ở trong chùa đi đến hỏi hai vị trưởng lão, thì khi mà hỏi hai vị trưởng lão thì trình bày như vậy thì cái vị này mới hỏi rằng là cái sự kiện đó con nói như vậy là đúng phải không, đúng hay sai, đúng hay sai. Thì hai vị trưởng lão này mới im lặng, im lặng. Thì cái vị tỳ khu mà đi đến này mà mới hỏi lần thứ nhì, hai vị này cũng im lặng. Rồi hỏi lần thứ ba rồi hai cái vị trưởng lão này cũng im lặng. Thành ra lúc đó cái vị tỳ khu mà đã dâng quà cho hai vị trưởng lão này mới nói rằng là này hiền giả, hai vị trưởng lão đã im lặng rồi thì hiền giả cũng đã hiểu được cái sự im lặng này rồi. Có nghĩa là cái vị này nói rằng là mình nói đúng, cái vị kia nói sai. Thành ra lúc đó cái vị tỳ khu này mới buồn, mới thét lên, không lẽ là hai vị trưởng lão này vì người mà quên đi cái sự thật, người ta vì cái sự thật mà quên người. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ở trong đời sống này nhiều khi chúng ta thấy rằng đối với pháp và lực, có nhiều khi chúng ta mất mạng chúng ta cũng phải bảo vệ. Mà cái vị tỳ khu này mới nói hai vị trưởng lão này vì người mà quên đi pháp và lực, quên đi cái sự chân thật. Thành ra quý vị biết không, hai cái vị trưởng lão này khi mà nghe cái câu nói đó đốt nắm ở trong người, bất đức ở trong người. Và một thời gian sau thì hai vị trưởng lão này đã chết. Và sau khi chết thì tái tăng thành hai cái loại hai cái chúng sanh dạ so có nhiều thần lực. Ở đây là chúng tôi kể ra những cái câu chuyện này là để nói về cái gì vậy? Để nói về có những lúc mà chúng ta yên lặng, nhưng mà cái sự yên lặng này nó cũng thuộc về cái khẩu hành công niệm. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây có một cái đoạn kinh khác Đức Phật nói những cái người nào mà có thân hành và khẩu hành công niệm thì những người này sau khi mạng chung sau khi chết sẽ tái sanh vào một là địa ngục, hai là bàn thân. Quý vị biết là tại sao không? Do cái ác nghiệp. Mà tại sao mà dùng cái chữ trong vẹo này quý vị? Chỉ có những cái loài bò sát á, nó mới bò, nó mới trường, nó mới chui ngay chỗ này, chui ngay chỗ kia. Thành ra những cái sở hành nó trong vẹo á, thì dễ làm cho cái người đó, một là rơi vào địa ngục, hai là sẽ sanh vào bàn thân. Thành ra ở trong cái đời sống này, quý vị thấy rằng như giáo chủ ngoại đạo, những vị giáo chủ ngoại đạo này, dám nói đến cúng dường cho bậc không ân hận là không có phước báo. Tại sao quý vị này biết được như vậy? Tại sao mà biết được quý vị? Thường thường quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ví dụ như là quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta cho ai một cái điều, một cái vật gì đó đi, nhưng mà người đó không có biết đến danh tánh của mình hoặc là tiếng tâm của mình. Nhưng mà sao quý vị? Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta tạo ra được cái phước báo đó rồi, có nghĩa là chúng ta có những cái hành động đó rồi, thì quý vị thấy rằng trong tâm của chúng ta nó cũng được cái sự vui, an vui. Vui ở đây vui không phải vì danh tiếng, nhưng mà vui vì ngày hôm nay ít nhiều gì chúng ta đã làm được một việc thiện, ít nhiều gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi có một người nào đó người ta băng qua đường đi, một bà cụ nào mà người ta băng qua đường đi, thì khi mà mình thấy người ta băng qua đường không được á, thì mình dẫn người ta băng qua đường dùng. Thì thật sự ra không có báo đài nào người ta lợi người ta khen hoặc là người ta tán thán mình hết. Nhưng mà ở trong tâm của chúng ta nghĩ về như thế nào về cái hành động đó, người chúng ta nghĩ rằng dù sao chúng ta cũng tạo được một cái chút phước báo gì đó ở trong ngày hôm nay hoặc là ở trong cái buổi sáng này, thì quý vị thấy rằng đó chính là cái quả báo ngay trong hiện tại. Có nghĩa hoặc là ví dụ như ngược lại thì ví dụ như chúng ta thấy rằng là có nhiều khi mình la ai mà một cái lỗi lầm gì đi, thì qua cái khoảnh khắc đó thì chúng ta thấy sao, trong tâm mình nhiều khi cũng ái ngái trong tâm mình nhiều khi cũng ái ngái. Hồi nãy mình la cái nét mặt của mình nó khó coi hoặc là những cái lời qua tiếng lại nó làm mình khó chịu vân vân, thì đó cũng là cái quả báo. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái phần mà về nghiệp á, Đức Phật dạy chúng ta có cái gì quý vị, có hiện báo nghiệp có sanh báo nghiệp, có hậu báo nghiệp càng quan chứ không có một cái hành động nào mà nó làm cho chúng ta mà không có quả báo ấy, quý vị. Nó không có quả báo của hiện báo nghiệp thì nó cũng có quả báo của hậu báo nghiệp. Vậy thì ở trong cái cuộc tu này quý vị thấy rằng thường là tại sao mà chúng ta làm sai sự thật hoặc là chúng ta nói sai sự thật là tại sao quý vị? Tại vì do cái tâm ganh tị, thường là do cái tâm ganh tị hoặc là cái tâm tà kiến nên chúng ta có những cái hành động đó. Nên nếu mà một người mà tu tập đó, có cái sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta sẽ xóa bỏ được những cái tà tư hoặc là những cái tà kiến này. Quý vị, ví dụ như quý vị thấy rằng như là cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái trường hợp nữa. Đối với ở trong cái thờ Chư Tăng ở xứ Tích Lan á, thì quý vị thấy rằng có một cái vị trưởng lão đó tên là Chun Lá Na Giá, có nghĩa là cái vị Tiểu Long đó. Thì cái vị này có một cái phước báo rất là đặc biệt ở trong thời đó, có nghĩa là chư thiên hoặc là chúng sanh, những người Phật tử người ta cúng dường cho ngài rất là nhiều. Một lần nọ Chư Tăng muốn đi ở cái phương xa, muốn đi đến để mà đảnh lễ cái bảo tháp thờ Xá Lợi Răng của Đức Phật ở xa, thì các vị sư đó mới nghĩ rằng là cái đường đi nó xa xôi, nó hiểm trở, đi nó quá xa xôi, nó hiểm trở, không biết rồi có ai cúng dường cho mình ở trên đoạn đường đi đó và ở trên đoạn đường về không. Thành ra các vị tỳ khu mới nghĩ rằng đối với trưởng lão Chun Lá Na Giá thì cái vị trưởng lão này các vị tỳ khu thấy rằng thiện nam tín nữ nói chung là thường thường cúng dường cho ngài rất là nhiều, cúng dường cho ngài rất là nhiều, nên các vị sư đó mới thỉnh ngài đi chung ở trong đoàn của mình để mà được hưởng phước của ngài, được hưởng phước của ngài. Thì trên đường đi mà đến bảo tháp thờ răng Xá Lợi Răng của Đức Phật đó, thì các vị đi cái đoàn Chư Tăng đi được người ta cúng dường rất là nhiều, cúng dường rất là đầy đủ. Nhưng mà khi mà ở trên cái đường về thì nó có chuyện, trên cái đường trở về thì có chuyện gì? Có chuyện có nghĩa là sao? Có nghĩa là đang đi ở trên đoạn mới có đi được 1/3 đoạn đường thôi, thì trưởng lão Chun Lá Na Giá mới thỉnh Chư Tăng xích vô ở trong vệ đường, có nghĩa là ở bên trong của cái lề đường á, thì trưởng lão mới nói rằng là trưởng lão mới nói là thôi các đạo hữu, các huynh đệ các con hãy đi về đi, đi về trước đi, ta không có về vì tuổi thọ của ngài hết rồi, có nghĩa là ngài sẽ viên tịch. Thì lúc đó các vị tỳ khu mới nói trời ơi, con nghĩ rằng có ngài đi thì chúng con được hưởng phước ké của ngài, được hưởng phước của ngài nên được chư thiên, được loài người người ta cúng dường, mà chưa đi về tới mới đi được một đoạn đường có một chút mà ngài viên tịch rồi lấy gì mà chúng con hưởng được phước nữa. Có nghĩa là quý vị thấy rằng các vị tỳ khu này mới nghĩ rằng có ngài đi người ta mới cúng dường, mà bây giờ còn một cái đoạn đường rất là xa, chưa gì hết ngày chết rồi, chưa đi về tới ngày chết rồi, vậy thì trên đường đi ai cúng dường cho các vị tỳ khu này. Thành ra lúc đó cái vị trưởng lão Chun Lá Na Giá này cái vị nó mới nói rằng vậy thì nếu mà các vị muốn thì cũng được thôi, khi mà ta viên tịch rồi, ta chết rồi thì các ngươi hãy thiêu xác ta và lấy cái xá lợi, lấy miếng vải gói cái xá lợi của ta lại, và treo ở trên cái đỉnh của cái cây dù. À, cái đỉnh của cây dù có nghĩa là xá lợi của các vị thánh tăng á, thì thường thường chúng ta thấy rằng á, là mình phải để ở một cái chỗ cao. Thì khi mà các vị sư đi trên đường như vậy á, thì có cây dù, thì cây dù thì thường thường là một cái chỗ cao nhất. Thì các vị thì cô mới làm theo lời của cái vị trưởng lão này. Sau khi vị trưởng lão này viên tịch rồi, thì cái xá lợi được gom lại và treo ở trên cái đỉnh dù của các vị tỳ kheo. Thì quý vị biết rằng lúc đó đi giữa đường, hãy đi tới đâu là dân chúng, mà dân chúng ở trong cái xứ đó, người ta đến, người ta cúng dường một cách rất là nhiều, một cách rất là đầy đủ. Thành ra quý vị thấy rằng xá lợi của một cái vị sư ở trong thời hăng, trong cái thời mà xứ Tích Lan, chúng tôi đọc cái chuyện này là nó cách đây 1.300 năm hay là 1.600 năm, thì quý vị thấy rằng vẫn còn một cái sự quan lực. Vẫn còn một cái sự quay lực quý vị. Thành ra chúng ta ở trong cái bài học này á, chúng ta thấy rằng mình tu tập á, là mình có cái sự hiểu biết chánh trực hoặc là cái sự hiểu biết chân chánh đối với thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta nó không bị cong vẹo, mà nó không bị, ví dụ như đối với cái nói về cái tâm của chúng ta hoặc là cái ý hành của chúng ta là chúng ta không có bị rơi vào những cái, ví dụ như là cái gì mà Đức Phật thuyết là vô thường mà chúng ta cho là thường, cái gì mà Đức Phật thuyết là khổ mà chúng ta cho là lạc, cái gì mà Đức Phật thuyết là vô ngã mà chúng ta đừng có cho là khó ngã, những cái gì mà Đức Phật thuyết là bất tịnh thì chúng ta đừng có cho là tịnh, vân vân, thì chúng ta đừng có rơi vào những cái đó. Mà ấy mà khi mà rơi vào thì sao vậy? Chúng ta phải tìm đường thoát ra, chứ chúng ta không có nên, ví dụ như là trường uống hoặc là tránh né hoặc là biện luận vân vân, thì nó sẽ làm cho mình càng ngày mình sẽ bị rối và mình tu tập không được. Cũng như trong cái trường hợp này, quý vị thấy rằng đối với cái bậc đó tuy rằng không ưng thuận, nhưng mà khi mà chúng ta tạo phước báo hoặc là chúng ta hành theo, thì quý vị thấy rằng chúng ta vẫn được cái phước báo bình thường, chứ không phải rằng là không có phước báo. Thành ra chính những cái điều này đó, những cái giáo chủ ngoại đạo đều bị bẻ gãy những cái tư tưởng tà kiến nó. Phải nói rằng khi mà ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết nó đúng đắn, thì chúng ta không có bị rơi vào những cái tư tưởng của ngoại đạo. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp mà chỉ có cái người mà nô tỳ của ông Cấp Cô Độc thôi, cái người nô tỳ đó thôi, do ở thân cận với gia đình của ông Cấp Cô Độc, thành ra cũng có một cái sự hiểu biết đúng đắn nữa. Lần đó cô ta đi ngang qua ở một cái dòng sông á, thấy những cái vị mà giáo chủ ngoại đạo á, sáng sớm cô ta đi rất là lạnh, thành ra cô ta đắp rất là nhiều cái áo lạnh ở trên người, mà lại nhìn thấy những cái vị giáo chủ ngoại đạo ngâm mình ở dưới sông Hằng, rồi đi làm công việc cho gia chủ á, đến chiều tối trở về cũng còn thấy những cái vị giáo chủ ngoại đạo này ngâm mình ở dưới sông Hằng nữa. Thành ra cô ta mới hỏi, các ngài làm cái gì ở đó mà sáng tôi cũng nhập, chiều tối tôi cũng nhập? Thì những cái vị này mới trả lời rằng là ta đang ngâm mình ở dưới sông Hằng để mà gột rửa, để mà rửa sạch hết những cái tội lỗi. Thì quý vị thấy khi mà được nghe như vậy thì cô ta nghĩ rằng vậy thì con cá hoặc là con tôm, những cái chúng sanh thủy tộc, rồi thủy tộc nó sống ở dưới nước á, không lẽ là nó được được rửa sạch hết tội lỗi hơn con người hay sao? Thành ra cô ta chỉ cần suy nghĩ, chúng ta cô ta so sánh như vậy thôi, là cô ta bỏ đi, cô ta không có tin, không có tin những người mà tà kiến này. Cũng như giống như cái gì quý vị, cũng như cái nồi chúng ta nấu cơm đi mà nó bị dính cơm rồi, mà chúng ta rửa ở bên cái vỏ bên ngoài thì sao vậy? Chúng ta rửa bên cái vỏ bên ngoài thì nó đâu có sạch những cái cơm mà còn sót lại ở trong nồi. Cũng vậy, đó có cái thân này của chúng ta, nếu mà chúng ta đi lên cái dòng sông đó, chúng ta rửa sạch sẽ thì nó sạch cái thân của mình, sao mà nó sạch hết tội lỗi được? Tội lỗi này phải rửa bằng cái gì quý vị? Bằng cái tâm từ bi, tâm từ hoặc là tâm bi, hoặc là thiền định vân vân, để mà chúng ta tẩy sạch được những cái sự sân hận, những cái sự nóng nảy, những cái sự tà kiến vân vân. Chứ không thể nào mà chúng ta ngâm mình ở dưới một cái dòng sông nào mà chúng ta nói rằng là rửa sạch được tội lỗi. Nếu mà nói là để mà rửa sạch cái thân này đó, cái thân xác này thì cái điều đó nó đúng, cái điều đó nó được. Vậy thì quý vị thấy rằng mình tu tập mình phải có được cái chi kiến chánh trực, mà cái tri kiến mà chánh trực này đó, nếu mà chúng ta muốn có được thì sao vậy? Chúng ta phải thường xuyên chúng ta nghe chánh pháp, rồi chúng ta phải thường xuyên chúng ta gần những cái người mà có hiểu biết. Còn nếu mà mình gần những cái người mà nó thuộc về tà kiến thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng bị hiểu sai, và chúng ta cũng bị vướng vào những cái tư tưởng này. Mà nếu mà vướng vào những cái tư tưởng này thì nó sẽ đem cho chúng ta một cái sự bất lợi rất là nặng nề ở trong cái thân người này. Có nghĩa là ở trong cái kiếp sống mà làm người này mà chúng ta bị vướng vào cái tội mà gọi là cái tội tà kiến đó, thì nó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta đau khổ mà đau khổ lâu dài. Vậy thì đối với cái đề tài ngày hôm nay thì kính bạch chư tăng, chúng con xin được trình bày với bao nhiêu thời gian này cũng thấy là vừa đủ với cái thí dụ của bài học ngày hôm nay, nên giờ đây xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý ngài quý vị luôn luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đức Thích và chư thiên tứ đại chư vương, và các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong quan giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà.
Sang chương trình về điều phước tính, bạch chi tôn đức và sư vi phước tử hôm nay lại ra thì sau bài pháp của về điều phước tính thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Nhưng bây giờ này thì ngoài đại đức Pháp Tính ra có một vị giảng sư nào khác có mặt ở Trung Quốc, nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói chuyện một chút với quý Phật tử, rồi sau đó chúng ta nếu có vị giảng sư vào thì chúng ta sẽ là trước vị giảng sư, còn nếu không thì chúng tôi sẽ có một phần đàm luận với đại đức Pháp Tính. Thưa quý vị, có lẽ trong bài học này một lần nữa nhắc chúng ta rất là nhiều về cái thái độ của chúng ta trong cuộc sống này, cái gì trong sự tu tập. Phần lớn là chúng ta làm cái gì chúng ta cũng tin là mình làm cái đó thì có được người khác biết, đúng không ạ? Ví dụ như mình làm một chuyện tốt mình cũng được người ta biết, cũng cần người ta biết, mình làm chuyện hay cũng cần người ta biết, và bản thân mình giỏi cũng cần người khác biết. Thật ra thì cái đó một phần nó do cái sự mong muốn được chấp nhận, được khen ngợi của chúng ta, đó là bản năng của con người. Một phần khác là có lẽ trong cuộc sống của chúng ta thông thường những cái giá trị của xã hội là cái giá trị có thể cách là được thừa nhận từ bên ngoài. Mình mặc một bộ đồ đẹp nhưng mà không ai biết mình mặc bộ đồ đẹp thì tức là áo gấm đi đêm. Áo gấm mà đi đêm thì là sẽ không có ai biết là giá trị của mình nó như thế nào. Thế thì trong cái cuộc sống căn bản của người tu tập đó, một cái bước mà chúng ta phải trải qua là chúng ta có làm nhiều một việc tốt mà không cần ai biết cho chúng ta, kể cả chúng ta cũng cần Đức Phật này có nhận biết cho chúng ta chuyện đó hay không. Đây là một điều rất là khó trong cái sự trưởng thành của con người. Khi mà mình còn nhỏ đó, mình làm việc nhiều thì cũng mong người khác biết mình, và người ta không biết thì tự nhiên không hăng hái làm. Nhưng mà từ từ lớn lên và nền giáo dục cho chúng ta thấy là mình làm cái gì đó vì cái sự an lạc của mình, vì cái lợi ích của mình, vì cái sự tiến bộ của mình, chứ không nhất thiết là người ta phải có ai phải nói rằng anh hay quá, chị giỏi quá, em thiệt là dễ xuất sắc quá. Ở đây thưa quý vị, cái nấc thang về giá trị của xã hội đó nó nằm ở hai điều. Một đó là mình tự định đặt và tự đánh giá chính mình, hai là người khác đánh giá cho mình. Cái người khác đánh giá cho mình đó thì dĩ nhiên là nó cũng có cái hay, nhưng mà Đức Phật này cũng dạy là chúng ta phải biết là những người đó có phải là bậc thiện trí hay không.
cũng không phải vì một người khác họ dễ dàng để họ họ biết về về cái khả năng của mình, họ đánh giá nó không phải dễ. Và ngược lại đó thì chúng ta cũng thấy một điểm là tự đánh giá mình không phải là một chuyện không phải là một chuyện đơn giản, có khi chúng ta rất là chủ quan. Vì sao đi nữa, điều mà chúng ta nói ở tại đây rằng đến một lúc nào đó, cái gì mà chúng ta làm, cái gì mà chúng ta học, cái gì mà chúng ta có thành tựu được, không đòi hỏi là người khác phải biết mình là có hay không. Thì như chúng tôi nói rằng đây là một hành trình không có đơn giản chút xíu nào hết. Và có một số người họ chỉ thích mua cái gì, sắm cái gì đó mà để cho người khác nhận biết về cái đó của mình. Ví dụ như mình mua một chiếc xe đắt tiền, chiếc xe nó vốn là không có thực dụng ở trong nhà, chiếc xe cũng đóng tiền bảo hiểm rất là nặng, nhưng mà ra một bên ngoài người ta cầm đồ, anh yêu chiếc xe đẹp quá, sang quá, đắt quá, thì người ta vẫn thích mua chiếc xe đó mặc dù nó không có thực tế. Thì cái đó là chúng ta đặt nặng về vấn đề cái hào nhoáng ở bên ngoài, đặt nặng được cái sự nhận biết của người khác. Khi mà mình chuyển cái thái độ nó qua từ đời mà sang đạo đó, thì mình cũng thấy có một cái bản năng của mình là mình tu thì mình cần có ông thầy biết mình, ông thầy có khen mình, ông thầy nữa sư tu vậy là tinh tấn hay sư thứ bắp vậy hay quá, sư học như vậy khá quá, hay là mình không có, mình cần cái Phật tử biết mình. Dạ, Phật tử cũng phải khen mà hay, Phật tử học phải khen sư giỏi quá thì mình mới mới quan niệm. Thì thật ra ở trong cái cuộc sống đó, nhiều khi nó làm cho mình bị hạn chế lại, mình bị kẹt lại. Nó giống như là mình không có ai biết mình, không ai đánh giá mình, thì chứ gì thông thường là chúng ta không có vui. Dạ, chúng ta không vui vì chúng ta không có tinh tấn, và điều đó nó khiến chúng ta rất khó sống một mình, sống và luôn luôn có đám đông. Như người ta nói rằng có những nghệ sĩ mà họ ghi với ánh đèn của sân khấu, mà họ không có sân khấu, không có người vỗ tay thì họ không căng hái. Thì có những ngay cả từ đó sống đối lập với chúng ta mà trong những cái sự ngưỡng mộ, sự kính mộ tán thán người khác đó, thì điều đó nó là một sự lệ thuộc. Và chúng tôi cũng thấy sự tỏ tiểu siêu và rung rung rực cái đề lệ sự tỏ tiểu siêu. Và thưa quý vị, sẽ có một câu thảo luận tính sự tỏ tiểu siêu trước khi mà có câu thảo luận sự tỏ tiểu siêu. Chúng tôi nhân đây kể quý vị nghe một câu chuyện, là có một câu chuyện hỏi chúng tôi là tại sao chúng tôi không có dùng chữ ưng thuận, mà chúng tôi lại dùng chữ nhận biết. Câu bán dịch này thì có gì là dùng chữ ưng thuận với mình chỉ dùng cái tật này có ưng thuận hay không. Vì chúng tôi nói với quý vị là cái chữ ưng thuận đó, đối với chúng tôi nó cảm giác là nó chấp nhận, mà không ưng thuận nó là từ chối. Dạ, không ưng thuận. Mà thật ra ở đây nó không có nghĩa là Đức Phật này từ chối, mà ở đây có nghĩa là Đức Phật có chứng minh hay không, hay là Đức Phật này có biết hay không biết, hay có nhận biết không nhận biết, chứ không phải là Ngài không ưng thuận. Hai cái nghĩa này thì nó khác biệt nhau. Chúng tôi lấy ví dụ là người ta có một câu chuyện, họ nói rằng có một em học sinh đi vào lớp học trễ. Thì thầy giáo hỏi tại sao đi học trễ, thì em học sinh nó mới đưa rằng thưa thầy, con biết là đi học trễ nhưng mà tại vì có một bà cụ lớn tuổi và con phải bỏ nhiều giờ để dẫn bà cụ ở bên kia đường, và thấy bà cụ đi nguy hiểm quá. Thì thầy giáo nghe nói về ông khen, ông nói rằng kể ra em đi trễ mà em làm được việc như vậy là rất là xứng đáng, em đúng là một học sinh gương mẫu, học sinh tốt. Thì thứ gì ngày hôm sau thì lại có một nhóm em học sinh đi vào học trễ, nhóm có 10 em học sinh. Thì thứ gì ông thầy giáo mới hỏi rằng sao bữa nay một số lớn em đi trễ như vậy. Thì 10 học sinh mới nói rằng dạ hôm nay các em cũng bận đưa bà lão đi ăn được. Thì thứ gì ông thầy cũng rất là ngạc nhiên, ông nói đưa bà lên đường là rất là tốt, nhưng mà lẽ ra thì một em tới xong rồi cần tới 10 em vậy. Thì người em mới trả lời rằng tụi em đưa vào bà lão sang đường nhưng mà lại bà lão không ưng thuận, thật ra phải có người em mới lôi được bà lão ăn được. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà bà lão không không qua đường mà người em học sinh mới kéo bà lão không đi đường, cái đó mới gọi là không ứng xử. Thành ra chúng tôi hiểu như một chút cái chuyện không ứng xử. Chúng tôi chứ không ứng xử thì có nghĩa là cái gì mình từ chối mình không có đồng tình. Nhưng mà chỉ không nhận biết ở đây nghĩa là cái chuyện đó tại vì mình cúng là chuyện của mình lại phô trương là cũng chuyện của mình, chứ không phải là phô trương nó có nhận biết hay không nhận biết, cho nên chúng tôi không có dùng chữ không ứng xử ở đây. Bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa Thầy Siêu, không biết thượng tọa có nghe không. Thượng tọa Thầy Siêu thường thường đó là thượng tọa muốn trả lời sau cùng, nhưng mà hôm nay thì bà là người chắc là người đầu tiên cũng là người bị giảng sư sau cùng bị hôm nay cũng có chưa thấy có gì khác ngoài rung rung, không biết thượng tọa Thầy Siêu có nghe được không. Dạ mà thượng tọa Thầy Siêu không phản luận đầu tiên và muốn thỉnh thượng tọa Thầy Siêu bàn về đề tài ngày hôm nay, đó là chúng ta biết là Phật giáo không có phân giai cấp, và nói về cái khả tính, cái khả năng giác ngộ thì có ở trong rất là nhiều người, không phân biệt về giàu nghèo sang hèn giai cấp nào. Thì chúng ta có thể nói rằng cái khả năng giác ngộ nó vốn không nằm ở giai cấp, nhưng mà chúng ta có thể nào chăng nói ngược lại là tất cả chúng sinh đều có thể giác ngộ được. Dạ, tất cả chúng sinh đều có thể giác ngộ được. Thì cái nếu ai hỏi như vậy thì tôi thường xuyên sẽ trả lời như thế nào. Xin thưa thượng tọa.
Trong cuộc đời này được giác ngộ thì như vậy cũng còn thấp một điều đó là làm hơn chúng ta cũng chưa hết thì chúng ta phải luôn còn mãi mãi. Cho nên ở đây nha, chúng ta chỉ có thể nói như thế này, cái khả năng giác ngộ đều có trong những người ở mỗi tầng lớp, mỗi giai cấp. Và tất cả chúng sanh nào mà đã thực hành đi trọn vẹn của con đường bát chánh đạo thì những chúng sinh đó được có khả năng giác ngộ như lời của Đức Thế Tôn được tuyên bố ở trong cái bài kinh Đại La Niết Bàn thì như sĩ Siêu Văn Đa. Cho đến khi nào trong thế gian này còn người thực hành theo mắt chánh đạo thì cho đến khi ấy thế gian không có bóng bóng của người A La Hán. Cho nên ở đây chúng ta chỉ có thể nói rằng những chúng sanh nào thực hành theo cái luật chánh đạo thì chúng sanh đó có khả năng giác ngộ. Thì chúng ta không thể nói tất cả chúng sanh đều có cái khả năng giác ngộ bởi vì chúng ta chưa có nhìn chúng được. Thì chúng tôi sẽ được trả lời cái câu hỏi của sự hỗ trợ của nhân chỉ có bao nhiêu. Rồi bây giờ sẽ đi sự hỗ trợ trở lại vừa nhưng cũng có thể
tập trung kính trình sư tổ tịch siêu. Thưa quý vị, có những ngày mà khi vào tập trung sư tăng rất là đông và có những ngày thì vào tập trung thì rất ít sư tăng nhưng mà rồi sư tăng cũng xuất hiện từ từ. Thế nên nó cũng là một điều rất là hoan nghênh. Hồi nãy đang nói chuyện định là tôi đã nói chuyện lâu rồi thấy sư tổ tịch siêu vào, bây giờ sư tổ tịch siêu trả lời xong thấy sư tổ không đăng vào. Chúng tôi nhắc cái gì một điều rằng riêng đối với cá nhân chúng tôi đó, trong suốt 10 năm qua nếu không có cái sự giúp đỡ của chư tăng thì một mình cũng không có làm nổi, không thể giữ cái rung tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng tin rằng khi mà vào rung rung thì mỗi một vị dựa trên cái sở trường, dựa trên cái cá tính của mình có thể đóng góp một phần. Chư tăng thì mỗi vị có cách giảng khác nhau, nhưng phải nói rằng mỗi ngày của mỗi ngày chịu khó vừa cùng lúc thì đó là một điều rất là phúc lạc cho tất cả chúng ta, bởi vì cũng ít có cái điều kiện nào mà chư tăng gặp gỡ và chịu trao đổi thảo luận như là chúng ta có ở đây. Bây giờ xin được thỉnh sư tổ Hoa Căn, không biết sư tổ Hoa Căn giờ này có nghe chưa, biết là dạ vâng. Sư tổ Hoa Căn, chúng ta có thể nhìn thấy đệ tử Phật xuất thân từ rất là nhiều cái giai cấp dòng tộc khác nhau do cái nghiệp của quá khứ, và chúng ta cũng hiểu là tất cả mỗi vị tu tập nó đều có cái sự đưa đẩy, nhưng mà có một số nó lại có cái tính lựa chọn. Thí dụ như Tôn giả Ananda làm thị giả của Đức Phật là do cái nguyện lực ước nguyện của ngài, ông cấp cô độc trở thành một đại thí chủ là ý nguyện của ngài, ngài tá lợi phất và ngày một thiền liên trở thành vị vị thực thủ trung văn cũng là cái sự phát nguyện của các ngài. Thì theo chỗ sư tổ Hóa Căn đọc thế tiếp, những cái vai trò đó, những cái điều gì đó chứ. Trên phương diện nghiệp lực nó có phải là chúng ta tạo khác nhau hay không, hay là cái sự lựa chọn ví dụ một người chỉ là mũi cây tăng làm phước nguyện đời sau lập đường thủ thiên văn có được hay không, hay là một người chỉ đơn thuần cúng bông hoa đồ nguyện đời sau lập chỉ giả của đức Phật cái năng giác có được hay không, hay là người ta phải làm một cái phước gì đặc biệt để cho một cái thành quả gì đặc biệt ở trong tương lai. Cái tỉnh ý kiến của sư đó các
hello. Dạ, bữa nay không là cái A-Pát này không biết trả lời có được hay không, mình sẽ cố gắng. À, trong cái câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin tranh thủ để trả lời. Thật sự thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật á, thì Ngài biết được cái căn thượng căn hay hạ căn của chúng sanh. À, chúng sanh đó khi mà ở trong vòng luân hồi, khi mà tạo những cái thiện nghiệp công đức á, thì chúng ta thấy rằng có những lúc Đức Phật hãy nhắc lại những Bồ Tát chúng mê thá cũng dường một cái bó sen đến Đức Phật như băng cá rá mà được thở khí, thì hoặc là tiền thân của Ngài Mục Liền Liên nhà, khi mà đạo sĩ Na Đá mà kêu gọi thì cái vị trưởng giả này đã thỉnh Đức Phật Bịch Như Tăng đến cúng dường 7 bữa để phát nguyện thành vị tinh văn thượng thủ cánh tay trái. Hoặc là đạo sĩ Na Đá cầm cái lọng tre cho Đức Phật nhập tiền diệt phát nguyện trở thành vị tinh văn thượng thủ để sự trí tuệ cánh tay mặt. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó thì thật sự đó thì do cái hạnh nguyện vị đó, cái hạnh nguyện vị đó đã tích lũy trong các cái kiếp luân hồi của mình, cái sự tích lũy đó nó trở thành một cái mình gọi là cái chí nguyện độ, là mình nói đến cái đầu tư đó, cái nghiệp do cái sự cố ý của mình. Thì những cái vị mà đã cố ý nên bình thường quý vị thấy để phát nguyện thành tinh văn tịnh phủ thì bây giờ đến chư tăng bây giờ cũng có nhiều vị tu hành chỉ mong rằng sự giác ngộ thôi, chứ không có mong trở thành vị tinh văn để nhất về trí tuệ hay để nhất về lục thông, để nhất về thuyết pháp giảng đạo. Cũng do cái hiện tại mà vị đó nó làm chỉ mong mỏi cho mình giác ngộ giải thoát thôi, thành thành ra nó có thể làm những cái vị đó trở thành những vị tinh văn ở trong cái hội chúng của một cái vị đệ tử nào đó. Mà chúng ta thấy như là ngày Kassapa ngày có 1000 đồ chúng, nhưng mà nổi trội hơn hết là ban em Kassapa thôi. Hay là trong cái đoàn 250 vị thánh A La Hán nổi trội chỉ có ngày Tây Mức Tá thôi với một La Ná thôi. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị kia cũng là giải thoát hết, nhưng mà những cái sự nổi trội đó nó phải nói là một cái nguyện lực của mình, cái tâm tư của mình và cái trí hướng. Cái khuynh hướng của mình để trở thành cái sự đầu tư. Quý vị thấy rằng giống như trong nhà của mình vậy, mình muốn sống một cái vật gì đó thì mình để tâm vào mình sống cái vật đó thì nó cũng giống như vậy. Cái lời phát nguyện rồi Đức Phật ngày đã thấy cái lời phát nguyện đó thành tựu thì Ngài thọ ký, và khi Ngài thọ ký rồi đó thì cái thời gian để thành tựu. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đây là một cái sự thọ ký, một cái hạnh nguyện đã được đầu tư, đã cố tâm đầu tư ở trong quá khứ, rồi bây giờ nó trở thành đến cái giai đoạn vị đó thành tựu. Thành ra Đức Phật ngày trong các hàng đệ tử Đức Phật đó thì chúng ta thấy Đức Phật thì có 1250 vị đệ tử rồi, nhưng mà Ngài tuyên bố Ngài Mục Liền Liên này tánh là Phật, là cánh tay thượng thủ, cánh tay mặt, cánh tay trái, trở thành hai vị tinh văn thượng thủ, để cho chúng ta thấy rằng cái vòng luân hồi đó là cái ước nguyện của chúng ta nó trở thành một cái mãnh lực, mà chúng ta nó thường thường cái nghiệp lực do cái sự cố quyết của chúng ta mà nó dẫn dắt cái thiện nghiệp đó, thì nó là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng luôn tới bây giờ chúng ta cũng thấy có nhiều vị tu hành đó, ví dụ như nó mình đào tạo để trở thành để giúp phước trí đó, thì Bây giờ quý vị có nghe không? Alo. Máy dần dần bị chậm hay sao, nó trả lời xong rồi à. Tại vì thường thường cầm cái máy này à, thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời lại cái đoạn sau cùng à, bởi vì Đức Phật thì nói rằng khi mà cái hạnh nguyện của các vị đó được làm và được thọ ký, nên chư Phật đó có một cái thông lệ, có hàng tinh văn thượng thủ đó. Thì cái đó là giống như chúng ta nói rằng con người làm nên lịch sử vậy. Con người khi phát nguyện trở thành vị chánh đẳng chánh giác á, thì cái thời gian phát nguyện là thời gian để thành tựu đó, trở thành cái lịch sử của nhân loại mà chúng ta thấy luôn cả cái vị tinh văn thượng thủ, luôn cả các cái vị mà thì những cái người đó đã có một cái hạnh nguyện để trở thành những cái vị thinh văn, dù là hàng xuất gia hay hàng cư sĩ của Đức Phật trong tương lai, đều là do cái hạnh nguyện của những vị đó, và cái hạnh nguyện đó đã được đầu tư, đã được tích lũy rất lâu với cái thiện nghiệp công đức của mình, nên bây giờ đã được thành tựu viên mãn. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời đúc kết lại cái câu trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi hết lại cho Thượng Tọa. Không biết trả lời như vậy thì có giúp được cho Phật tử trong cái câu hỏi hay không, nhưng mà sự cố gắng này như vậy, bây giờ thì con xin gửi nhất cho Thượng Tọa.
Sa thú kính trên sự được Phật đấy. Thứ gì hôm nay thì tập tiểu siêu không có khỏe, thì tôi ráng vào rung rung một chút vào, nên thỉnh thì tập tiểu siêu đi nghỉ sớm. Bởi vì thì còn đang bệnh, bây giờ thì xin được thỉnh đại diện pháp tính. Không biết đại diện pháp tính có mặt ở sức khỏe không? Nếu đại diện pháp tính trả lời được xin thỉnh là Niệm Tính trả lời thì cô thôi kế tiếp. À, xin được hỏi về cô Tính có nghe được không? Dạ. Để Niệm Tính hình ảnh mà chúng ta thấy ở tại đây, Đức Phật như là một đại địa, như là mặt đất, đại địa dung chứa con người và sự sống. Nhưng mà không cần nhất thiết là chúng ta nói là đại địa có biết hay không biết, vì cái hoa nào chúng ta trồng trái nào, cây nào mà chúng ta hoặc hạt giống nào chúng ta gieo, thì theo đại địa Pháp Tính, khi mà chúng ta quỳ lại Phật làm lễ buổi sáng, buổi chiều, buổi sáng buổi chiều chúng ta lại Phật, thì người Phật tử nên nghĩ gì, nên tâm niệm gì để từ đó chúng ta có thể vun bồi cái căn lành trước một pho sự Phật. Nếu ví dụ là nhiều Phật tử hỏi rằng mình quỳ lại trước tượng Phật, mà nếu tượng Phật chứng minh, tượng Phật biết, thì Đức Phật ngày cho mình ngày cho mình được tiên. Nhưng mà bây giờ chỉ nhiên quỳ trước tượng Phật là chỉ thể hiện cái lòng thành kính tưởng nhớ mình với Đức Phật, thì chúng ta nên tâm niệm điều gì, nên nghĩ điều gì khi mà chúng ta lại Phật cái tỉnh đại địa Pháp Tịnh.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Bích Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Năng, đại đức Minh Hàng cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào với cô tu nữ cùng các vị sĩ nam kính nữ. Là kính thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người tu Phật thì khi mà mình đảnh lễ Đức Phật, mà khi mà mình đảnh lễ Đức Phật thì mình phải nhớ về những ân đức của Ngài. Ví dụ như là quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài có một cái tâm đại từ, thường thường quý vị thấy rằng nghe nói về đại từ đại bi đó, nhưng mà đối với Đức Phật tâm từ Ngài cũng có, tâm bi Ngài cũng có, tâm hỷ Ngài cũng có, tâm xã Ngài cũng có, nói chung là rất là nhiều, vân vân. Hoặc là ví dụ như bây giờ nói về một cái sự, ví dụ như có những người ta nói rằng là người ta không có hiểu biết, người ta không có hiểu biết rằng là tâm từ là gì, tâm bi là gì, vân vân. Nhưng mà bây giờ người ta đứng trước một cái tượng Phật thì người ta khi người ta đảnh lễ, người ta nhớ về cái gì quý vị? Thật sự ra đó, chúng ta thấy rằng có nhiều khi có những điều mà chúng không có ai dạy hết, mà chúng ta tự nhiên chúng ta biết. Tự nhiên chúng ta biết. Ví dụ như mình đứng trước tượng Phật đi, mình có thể đặt câu hỏi rằng là tại sao khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì mình không có ở gần Đức Phật, mà ngày hôm nay Đức Phật đã viên tịch rồi, ngày hôm nay Đức Phật không còn nữa thì mình xuất hiện ở thế gian, thì chính là do mình kém phước hoặc là mình kém may mắn thôi. Thành ra mình không có được diện kiến Đức Phật. Mà tại sao mà mình kém may mắn hoặc là mình kém phước? Tại vì mình không có trong tâm cái sự cung kính những cái bậc trưởng thượng hoặc là những cái bậc có giới đức, vân vân. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta biết rằng là ở trong quá khứ mình không từng tạo những cái phước, ví dụ như là minh và hạnh, có nghĩa là những cái sự, ví dụ như hạnh nói ở đây có nghĩa là những cái sự cung kính, những cái sự phục vụ, vân vân. Thành ra ngày hôm nay đó, ít nhiều gì mình cũng còn gặp được cái hình tượng của Đức Phật hoặc là lời dạy của Ngài, vân vân. Thì mình quỳ xuống để mà mình đảnh lễ. Thì thật sự thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này để chi vậy? Để có nhiều người người ta biện luận, người ta nói rằng là người ta không biết. Nhưng mà thật sự ra những cái này là nếu mà chúng ta có cái sự tác ý đó, thì tự nhiên trong tâm của chúng ta sẽ biết. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống thường thường có những cái điều mà mình không biết, thì lúc đó mình lại đặt câu hỏi tới, đặt câu hỏi lui, đặt câu hỏi xuôi, đặt câu hỏi ngược, hoặc là mình phải tìm hiểu sao cho mình biết. Nhưng mà đối với Đức Phật hoặc là lời dạy của Ngài, tại sao mà mình không biết? tại vì nhiều lúc mình không chịu tìm hiểu. Thành ra quý vị biết rằng khi mà mình tu tập dần dần mình mới biết rằng là có những lúc mình phải tùy thuận tham nhận, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình phải cố gắng mình đi sâu hoặc là mình phải cố gắng mình tìm hiểu bằng cách này bằng cách kia. Nếu mà ngày hôm nay mình tìm hiểu chưa được, chưa hiểu thì ngày mai mình sẽ tìm hiểu nữa. Nói chung là ở đây là mình có cái tâm mà mình muốn biết, là mình có cái tâm mình muốn biết đó, thì dần dần đến một lúc nào đó mình sẽ biết. Sẵn nhân cái dịp này thì nhân cái đề tài ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng nói thêm cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái mặt đất này thì cây gì nó mọc lên cũng được, mà cây gì những cái cây mà nó sẽ cho cái kết quả tốt, cho bông cho trái vân vân, nó cũng mọc lên ở trên cái mặt đất này. Rồi những cái cây mà nó mọc lên nó cho những cái độc tố hoặc là nó cho những cái gai ốc vân vân, thì nó cũng mọc lên ở trên cái mặt đất này. Những cái cây đó đều mọc lên được. Thì cũng vậy, đối với Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta biết tạo phước vào, chúng ta biết cung kính, chúng ta biết đảnh lễ, chúng ta biết phục vụ vân vân, thì phước báo nó sẽ đến với chúng ta. Còn nếu mà chúng ta ngược lại, chúng ta ganh tị, chúng ta phỉ báng vân vân, thì những cái nó cũng như giống như là cái cây gai mà nó mọc ở trên cái miếng đất này. Rồi cũng vậy, đối với chùa cũng vậy quý vị. Ở trong thời nay, quý vị thấy rằng nó có nhiều lúc đó, chúng tôi nghe các vị trưởng lão thí dụ cho người ta một cách rất là dễ hiểu, chùa và chư tăng cũng vậy, cũng giống như một cái ngân hàng, nếu mà chúng ta đầu tư vào thì nó cũng có lợi nhuận, mà ấy mà chúng ta đi đến chúng ta vay mượn thì nó cũng phải có một cái sự trả lời, trả những cái tiền lãi. Ở đây thì chúng tôi không phải nói về cái vấn đề mà vật chất hay là tiền bạc. Có nghĩa là chúng tôi nói rằng là ở trên thế gian này, nếu mà chúng ta thấy những ngôi chùa, chúng ta đi đến chúng ta công quả, chúng ta tạo phước, thì cũng giống như là một cái người mà người ta đem tiền vào ngân hàng, người ta gỡ. Mình đem những cái công của mình hoặc là những cái tâm niệm của mình đến một ngôi chùa, thì nó sẽ có quả báo ở ngay trong hiện tại và ở trong tương lai. Còn nếu mà chúng ta đem những cái lời phỉ báng hoặc là những cái hành động phá chùa phá tượng v.v. thì nó cũng cho chúng ta cái kết quả, cũng như là mình đi đến mình mượn tiền ở trong ngân hàng thì đến một lúc nào đó nhất thiết là mình phải trả. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta tu tập đó, ví dụ như là chúng ta nhìn những hình ảnh đó, nhìn những hình ảnh, ví dụ như là chúng ta nhìn cái tượng Phật, chúng ta phải biết mình cần phải làm gì trước cái tượng Phật, quý vị biết rằng có những người, người ta nói rằng là không biết là tại sao mà người ta đứng trước một cái tượng Phật hoặc là người ta vô một cái ngôi chùa, người ta rất là khó thực hiện được những cái hành động lễ bái vân vân. Thì thật sự ra cái điều này quý vị thấy rằng là do nhiều khi người ta do cái tự ngã, mình không chịu khao nhẫn để mà mình tìm hiểu, tại sao người ta phải lễ Phật hoặc là tại sao người ta có những cái hành động cung kính này, mình không chịu tìm hiểu. Thành ra lúc đó nó làm cho mình là không thể nào mà mình đứng mà mình đảnh lễ vân vân. Vậy thì một người mà khi mà chúng ta đứng ở trước một cái tượng Phật, ít nhiều gì chúng ta cũng có một cái sự suy niệm, chúng ta suy xét hoặc là chúng ta suy niệm ở trong tâm của chúng ta. Đức Phật là một cái vị Phật lịch sử, là một cái vị thật, một cái vị Phật mà có thật. Rồi khi mà chúng ta suy nghĩ lại như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng lịch sử thì có thật, mà tại sao lúc đó chúng ta không có mặt ở đó? Tại vì xưa kia chúng ta không từng có những cái hành động cung kính, đảnh lễ hoặc là phục vụ hoặc là tu tập vân vân. Thành ra ở trong thờ có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trên thế gian thì chúng ta lại vắng mặt. Rồi bây giờ không có Đức Phật ở trên thế gian thì chúng ta lại có mặt. Thì chúng ta biết rằng do chúng ta kém những cái phước đó nên chúng ta có cái sự đảnh lễ, dù đó là một cái tượng Phật, nhưng mà những cái hành động, những cái sự thể hiện này nó đều đem lại cho chúng ta cảm thấy an lạc ngay trong hiện tại. Và nếu mà nói về nhân quả nghiệp báo thì chúng ta cũng có những cái an vui ở trong tương lai. Cái điều đó là cái điều thứ nhất. Hoặc là nhiều khi chúng ta nhìn Ngài có những cái tướng tốt đi. Tại sao Đức Phật có những cái tướng tốt như vậy? Là do Ngài ở trong quá khứ, Ngài có khẩu hành chân chánh, hoặc là thân hành chân chánh, hoặc là những cái ý hành chân chánh, thành ra bây giờ Ngài được những kết quả đó. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng muốn được như Đức Phật, thì chúng ta thực hiện những cái hành động như vậy. Hoặc là ví dụ như chúng ta nghĩ rằng là đối với Đức Phật là một cái bậc, hoặc là một cái đấng từ bi, Ngài có tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Chính do cái điều đó, chỉ cần chúng ta suy nghĩ về cái điều đó thôi, là chúng ta cũng đủ để mà đảnh lễ Ngài rồi. Ví dụ như ở trong thế gian đi, chúng ta chỉ cần nghe danh tiếng người đó là một cái gia đình hiền lương đạo đức, thì chúng ta cũng đủ để mà tán phục, hoặc là chúng ta đủ để chúng ta tán thán rồi. Còn đối với Đức Phật, Ngài có một cái tâm đại từ, hoặc là một cái tâm đại bi, thì những cái ân đức này cũng đủ để cho mình đảnh lễ Ngài. Hoặc là mình thấy rằng đối với người đời còn tham sân si dĩ đầy, nhưng mà đối với Đức Phật là một bậc giác ngộ, Ngài đã đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thành ra những cái ân đức này cũng đủ để cho chúng ta đảnh lễ, hoặc là để cúng dường Đức Phật. Vậy thì một người mà khi mà ở trước một cái tượng Phật, chúng ta có rất là nhiều cách để suy nghiệm. Và sau khi chúng ta suy nghiệm rồi thì chúng ta sẽ thực hành những cái sự đảnh lễ Đức Phật, hoặc là những cái sự tôn kính những cái ân đức của Ngài có, vân vân. Chính vì cái điều này mà làm cho chúng ta tạo được phước báo khi mà chúng ta đứng trước một cái tượng hoặc là kim thân của Đức Phật. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy cả.
Sau những chương trình đại đường học tính, thưa quý vị, chương trình sẽ thỉnh đại đường hiểu đọc tăng để trả lời một câu thảo luận nữa, và sau đó chương trình cũng có phải chia sẻ với quý thực tỉnh nhân bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được thỉnh hiểu đọc tăng, sau đó hiểu đọc tăng có còn ở trước máy không? Nếu thì có học tăng còn ở trước máy thì xin kính thỉnh tòa trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thì đó, cái gì khi mình nghĩ rằng mình hiểu Đức Phật, mình biết về cuộc đời Đức Phật, và nếu Phật tử hỏi về một số các chi tiết về cuộc đời Đức Phật thì chúng ta có thể trả lời một cách rất là rõ ràng, chính xác. Nhưng mà thì đó tăng có thấy rằng trong cái đời sống tu hành của chúng ta năm dài tháng rộng, mỗi một lúc đó, cái sự cảm nhận của chúng ta về Đức Phật càng ngày nó càng khác biệt hơn, có đúng như vậy không? Nếu như vậy ở gần ông cha bà mẹ thì không phải là bây giờ mình hiểu nhau mẹ như vậy mà 10 năm sau mình cũng hiểu giống như mình. Thật ra sự đồng thanh có nghĩ rằng cái sự cảm nhận của chúng ta đối với Đức Phật thì nó lớn lên, nó khác biệt theo thời gian, có đúng như vậy không? Xin thật ý kiến của sự đó đấy.
Hello, hello, quý vị nghe được không?
Dạ, cảm ơn quý vị.
Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì thực sự này quả thật là như vậy. Vì cái tâm tu tập của chúng ta cũng như là có sự tu tập càng ngày càng hiểu rõ. Ở ngoài đời thì đối với cha mẹ chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta không có cái tưởng nhớ cái ân đức của cha mẹ. Nên có thể một thời gian sau thì cái tâm của chúng ta được suy lục lui tục. Còn đối với giáo pháp á, thì chúng ta tu tập mỗi ngày, thành ra cái tâm của chúng ta nghĩ về cái sự hy sinh của Đức Phật nó quá cao thượng. Cái sự hy sinh cũng quá cao thượng, và cái con đường mà đạo lộ và giác ngộ nó cũng quá tuyệt vời, không dễ gì mình có thể gặp được. Chính vì như vậy mình đọc vào kinh sách, mình coi vào kinh điển đó, thì càng ngày mình càng tu tập vào cái tâm tu tập của mình, nó càng gắn bó, nên mình có cái lòng tin đối với Đức Phật cũng tăng trưởng theo thời gian, với sự tinh tấn nỗ lực, với trí tuệ, với cái chánh niệm, với cái tỉnh giác của mình nó cũng tăng trưởng với cái thời gian rất là nhiều. Theo cái điều này thì con cũng nên một cái người Phật tử mà càng tu tập lâu đó, càng nghe pháp nhiều đó, họ càng hiểu được Đức Phật nhiều hơn nữa. Nên đó, mình thấy có những người học giả họ chỉ đọc kinh điển của Đức Phật thôi, thì họ nói rằng một thời gian thì họ thấy họ gần gũi Đức Phật nhiều hơn, và họ thấy lời dạy của Đức Phật nó thiết thực hơn, và đời sống của họ nó có sự tiến bộ hơn. Huống hồi chúng ta là người chấp nhận Đức Phật là bậc đạo sư, là vị đạo sư của mình, mình tu tập theo Đức Phật thì tất nhiên là cái sự cảm nhận của mình về Đức Phật việc cái thời gian điều này thì thật sự là như vậy. Vì từ phàm á, mà phàm có học và có học Phật pháp đó, nó khác với phàm không học Phật pháp, và phàm mà có hiểu Phật pháp càng hiểu thì mình còn cả lòng tin của mình càng nhiều hơn nữa. Thường thường con cũng có khuyên Phật tử là cái lòng tin của mình đối với Đức Phật á, là khi mình hiểu Phật pháp nhiều chuyện nào mình có lòng tin nhiều chuyện đó, nên cái lòng tin của người Phật tử đó là phải nói đến cái sự hiểu Phật pháp. Nếu vị này trở thành vị thánh cư sĩ rồi thì cái lòng tin bất đồng, là thật sự là như vậy. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Xin chào sư Thọ Tịnh. Thưa quý Phật tử, bởi vì hôm nay không có nhiều vị giảng sư có mặt ở trong trục, do đó chúng tôi cũng xin chia sẻ một phần về đề tài này trong cái vai trò của người điều học. Thứ nhất thì mỗi chúng ta có một cái cảm nhận khác nhau về Đức Phật. Có nhiều khi chúng ta lại Đức Phật vì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật rất là đẹp, rất là linh thiêng, hoặc giả là vì nhiều người lại Phật thì chúng ta lại Phật. Ở đây thì không có một cái quy tắc nào rõ ràng là nói rằng chúng ta lại Phật, chúng ta nên cảm nhận như thế nào. Nhưng mà chúng tôi chia sẻ đây là cái kinh nghiệm của bản thân của chúng tôi. Điều này chúng tôi học từ một vị trưởng lão, ngày là ngày Anandamayi, bây giờ thì ngày Tật Sự. Ngày xưa khi chúng tôi mới vào Mỹ thì mỗi một tuần thì chúng tôi hay lên trên lái xe từ chùa Pháp Vân ở Phnom Penh lên trên Los để gặp để đánh lễ và tu học với ngài. Thì thưa quý vị, có một lần chúng tôi cũng đem một câu hỏi tương tự để hỏi ngài. Năm đó là ngài cũng 101 tuổi rồi. Chúng tôi gặp ngài lại sau thời gian dài đó, thì chúng tôi có hỏi ngài là với cái tuổi đời trồng chất cao như vậy đó, hơn 100 tuổi rồi mà ngày khỏe rồi, cái trí tuệ minh mẫn, mỗi khi ngày nghĩ về Đức Phật thì cảm nhận như thế nào. Thì ngài Namaji này có chia sẻ một số điểm, và cho đến ngày hôm nay thì những điều mà ngài dạy chúng tôi vẫn thực hành trong đời sống. Thứ nhất là ngài nói rất là gọn, ngài nói rằng khi ngài nhớ đến Đức Phật thì ngài nhớ đến ba cái đức, tức là đức thanh định, cái đức lên mẫn hay là bi đức, và cái đức sáng suốt mà gọi là trí đức. Thì tỉnh đức, bi đức và trí đức như vậy là ba cái đức của Đức Phật. Và khi mà ngài nghĩ đến ba đức đó thì được xem như thế, hình ảnh của Đức Phật rất là sáng, rất là rõ ở trong lòng của ngài. Rồi ngài cũng nói thêm một điểm là ba cái đức này, đức ngày ngày nhớ ở trong nhiều cái trường hợp khác nhau, chứ không phải là một lần mà ngày nhớ ở ba trường hợp. Ví dụ như là cái đức thanh tịnh, khi nghĩ đến đức thanh tịnh, đức Phật thì Anandamayi ngày thường nghĩ đến một cái hội chúng thanh tịnh, hội chúng đó như ngày trả lời Phật, ngày một chuyện viên. Và có một điều mà chúng tôi cũng thường nói với vị như tôn giả Ananda, thì tôn giả Ananda bằng tuổi Đức Phật, ra đời cùng ngày với Đức Phật. Năm Đức Thế Tôn 80 tuổi thì Tôn giả Ananda cũng 80 tuổi. Và Tôn giả Ananda là một vị hoàng tử, là một nhà trí thức, một người có một bậc đại trí tuệ. Nhưng mà sống gần kế bên Đức Phật,
Tôn giả Tăng Đa có chọn cái sự hiểu biết về vị sở hành của Đức Phật. Tôn giả Tăng Đa có hiểu biết đầy đủ giác ngộ của Đức Phật, sự thông linh của Đức Phật. Và đây một cái bậc mà một bậc đạo sư hướng dẫn một hội chúng thanh tịnh như vậy, bản thân của ngài cũng thanh tịnh thì ngài cứ hướng dẫn thanh tịnh như vậy, thật ra Đức Phật ngài quả là một bậc thanh tịnh. Thì thứ gì ngài Anh Đăng Văn Tâm khi ngài nói rằng trong những lần mà ngài đọc tin tức thì là ngài đi đó đi đi, ngài nghe nói về những cái phiền não, nghe nói về những cái tranh chấp đoạt lợi, nghe nói về những cái những cái gọi là tham vọng của con người, thì ngài lại nhớ đến Đức Phật, nhớ Đức Phật, Đức Phật là bậc thanh tịnh. Thì những lúc đó ngài cảm thấy rất là thấm thía khi ngài về Đức Phật, đã nhớ Đức Phật là bậc tịnh đức, hay là một bậc đại thanh tịnh, đại thanh tịnh. Rồi ngài nói ra cũng nhớ về Đức Phật như là một bậc đại bi hận, về lòng từ của ngài, ngài đã sống như thế nào và ngài đã làm gương hình cho hậu thế như thế nào. Chúng ta thấy rất là rõ ràng nếu chúng ta càng đọc sâu vào cái quãng đời mà Đức Phật đi vào pháp, từ lúc ngày rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng trên đường đến Bậc Giả, rồi từ đó trở đi ngài đã đi khắp nơi ở trong cuộc sống của ngài. Lúc bây giờ lẽ ra đó thì ngài có được những người đệ tử, ngài có được những đại thí chủ, ngài có được những cái điều kiện sống rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Nhưng mà ngài đã không dừng một chỗ, những hình ảnh rất là cảm động, như là Đức Thế Tôn trong nhiều phút cuối cùng ngài vẫn đi về Kusara, tại vì ở nơi đó ngài sẽ độ được người đệ tử cuối cùng là Suphada. Rồi Suphada, rồi thứ gì chúng ta cũng nghe nhiều câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài cũng gọi là chúng tôi mỗi lần thứ phụ tử mà đi về Ấn Độ đó, và đẹp bổ đi về Ấn Độ mà đi hành hương, rồi đi ra cái nơi mà vườn của ông Phùng Đà, ông Chuyên Đá, ông Chuyên Đá cũng dùng những cái tông bữa cơm cuối cùng buổi trưa. Và từ buổi trưa đó rồi ngày đi về vườn Sala của ở trong Kusinara, thì bây giờ bắt đầu đi bằng xe bus, và đi bằng xe bus đến thăm chủ nhà đền để ông Phùng Đà, xong rồi đi xe bus trở về Kusinara. Chúng tôi cảm thấy nó dài và những lúc đó thường là đói bụng, lần buổi trưa về đó cũng thì lúc chúng tôi nghĩ ngay đến Đức Phật sau khi họ được ở đó, và thân của ngài mang trọng bệnh và ngài chỉ đi chân trần thôi, ngài đi với đôi chân của ngài và đi bộ về Kusinara, đi nhiều tiếng đồng hồ, đi ít nhất là cũng 3 tiếng đồng hồ thì ngài mới đặt chân đến khu vườn. Và ở tại đó ngài dạy Tôn Giả Tăng Đa là đi vào trung thành cho các vị vua Ma La biết rằng các vị vua tử và nay Như Lai sẽ viên tịch ở tại Kusinara này. Hình ảnh rất là sự chúng tôi ít bao giờ nói với quý Phật tử chia sẻ, nhưng mà chúng tôi nghĩ đến ngày nay chúng ta có nhiều cái phương tiện, nhất là ngay cả khi mà chúng ta bệnh thì cũng có xe cộ đưa đón, có phương tiện này thì đi đón mệt rồi, nhưng mà đến Thế Tôn vẫn đi, ngày đi ở đến đó để thay đổi người đệ tử sau cùng là Suphada, thì mình phải nói rằng những điều đó cho chúng ta thấy một cái lòng bí mật, cao cả của ngài. Và một bài kinh mà chúng tôi đọc rất là thường và chúng tôi hay kể trên đường về hành hương, đó là kinh Mahaparinibbana, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn. Những gì mà Đức Thế Tôn đã dặn dò, ngài đã trải qua một cái hành trình mà từ Vương Xá đi đến Vesali, rồi Vesali đi đến Kotina, Kusinara, thì thưa quý vị, trên hành trình đó là những ngày giờ cuối cùng của Đức Phật. Ngài để lại chúng ta những hình ảnh rất là đẹp về một bậc đạo sư, cái gì mà ngài nghĩ, cái gì ngài quan tâm và cái gì ngài để lại cho đạo hộ thế. Thì riêng đối với cá nhân chúng tôi là có một lần chúng tôi cũng chia sẻ với Ananda Maitri, thì ngài cũng rất là đồng tình, là đồng kinh nó đọc rất là cảm động về nó nhiều về cái bi tâm của Đức Phật đối với cuộc đời, đối với chúng sinh. Có những cái lời dặn dò ví dụ như vậy là khi mà ngài nằm ở trên thuyền đá, ngài có dặn hai điều đó là chi tiết rất là nhỏ nhặt thôi. Một đó, là ngài dạy rằng nếu sau này Như Lai viên tịch rồi mà có ai nói rằng Như Lai Lai đã viên rồi, tại vì cái thức ăn của chung đá, tức là của thời gian sùng đà cúng đó, mà khi ra để viên được thì nên cải chính vấn đề đó là không phải như vậy. Và nên nói với Nguyễn người đó rằng có hai bữa cơm mà cúng dường đến Như Lai gọi là đại phước, gọi là cái thắng duyên cúng dường trong cuộc đời, đó là bữa cơm trước khi Như Lai thành đạo và bữa cơm trước khi viên được Niết Bàn. Thì ý này nói rằng bữa cơm của đàn sư cho ta cúng dường trước khi ngày thành đạo đó là bữa cơm đại phước đích, rồi bữa cơm như chung đá cúng dường trước khi ngày viên được Niết Bàn là cái bữa cơm gọi là đại phước đích, tại vì trước khi Như Lai viên được vô duyên niết bàn. Cái sự căn dặn một cách chi tiết đó nó là một cái hình ảnh rất là đẹp về lục bi mẫn của Đức Phật. Thế hoặc giả là ngay khi Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch mà ngài cũng dặn là chư tăng sau này đó là phải sử dụng cái pháp hành một pháp gọi là đanh đá, gọi là phạm đà đối với tỳ kheo sa nạc. Sa nạc tức là người đánh xe, người đã đưa Thái Thủy Sơn ta đi đi xuất gia đó. Và sau khi Đức Thế Tôn ngài về thành Ca Tỳ La Bể thì Sa Nạc cũng xin đi xuất gia, và bởi vì sau đó nhiều năm Sa Nạc lại trở thành một vị tỳ kheo cao hạ, nhưng mà cái tính tình thì rất là ý lại, rất là cống cao, tin rằng mình là người có công đức, là người đã đưa Đức Phật ngài khi còn là một thế tử rồi đi xuất gia vân vân, là một người tính một thân tính của Đức Phật đúng như kiểu này. Sa Nạc cứ sống một đời với kinh nghiệm hãnh diện về cái sự liên hệ của mình như là một người tính bọc với Đức Phật từ hồi còn nhỏ cho đến lớn, thì đúng vì do về Sa Đạt không có nghe, không có chấp nhận cái sự hướng dẫn của các vị trưởng lão khác, và do vậy tới cuối cuộc đời rồi mà khi Đức Phật về sắp viên tịch mà ngài còn nghĩ đến Chư Tăng là phải dùng một cái biện pháp là sử dụng pháp phạm đàn. Phạm đàn chúng ta gọi là mặc tịnh, tức là không có nói chuyện, không có hợp tác với Sa Đạt để thì theo Sa Đạt hối hận, rồi từ đó tu tập. Và đúng như lời Đức Phật đã căn dặn là về sau này khi mà thì theo Sa Đạt bị Chư Tăng chỉ dùng cái pháp gọi là mặc tịnh phạm đàn đó, thì Sa Đạt đã hối hận tu tập và chứng quả A La Hán. Thì chúng ta nói rằng những cái lời căn dặn đó, những lời căn dặn tuy rằng nó không liên hệ nhiều đến chúng ta mà liên hệ đến cá nhân nào đó, thì thứ gì những lời căn dặn đó đấy chúng ta một hình ảnh rất là đẹp, là Đức Phật là một bậc bi mẫn, một tinh thần đại bi. Chúng ta là thích những đoạn đọc những đoạn đó, tại vì những đoạn đó rất gần với đời sống của chúng ta thưa quý vị. Rồi khi mà nói về cái trí tuệ của Đức Phật, nói về trí tuệ Đức Phật, ví dụ như bài học mà chúng ta đang học ở đây, khi chúng ta học bài học này thì chúng ta thấy rằng đa số tôn giáo để nói đến cái gì, nói đến cái gì như là mình làm cái gì có Phật chính, hay làm cái gì thì có trời đất biết, hay mình cầu nguyện thì có những cái chứng minh đồng hành vân vân. Nhưng mà riêng trong đạo Phật ấy, thì có một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là impersonality, phi nhân cách. Và phi nhân cách ở đây tức là không nhất thiết, không đòi hỏi là mình trồng hoa trên đất mặt đất phải biết mình, hay là ánh sáng mặt trời làm sưởi ấm thế gian thì con người phải biết hay không biết, hay là mưa xuống đất thì có được biết hay không, hay là trong đời sống mình làm cái gì đó phải có ai biết đến mình thì cái việc đó nó mới có kết quả, có giá trị. Phải một con người sống có cái chân giá trị thì từ cái hành động, từ thể hiện người đó đủ giá trị. Và riêng về điểm này đó thì nó không quen với cái cách tính lượng thông thường của chúng ta. Chúng ta không thấy được cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật về điểm này. Đức Thế Tôn ngài là một bậc cha mẹ mà muốn cho chúng ta là những đứa con của ngài lớn lên đi vào trong cuộc đời này, nhưng mà không phải lúc nào là mình làm cái gì cha mẹ mình biết mình mới làm tốt, mình làm cái gì cha mẹ mình khen mình mới làm hay, hay cha mẹ mình làm cái gì cha mẹ mình thật sự là hưởng ứng đồng việc thì mới là mình giỏi. Không phải như vậy, mình đã lớn rồi cũng cần giải thích những điều đó. Khi mà chúng ta đọc những điều đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một bậc đại trí, cái những lời dạy của ngài nó vượt lên cái tầm thường, vượt lên cái quan niệm thực tế của chúng ta, từ cái quan niệm tu tập hành trì. Và phải nói rằng mình phải bỏ nhiều thời giờ để chiêm nghiệm và để thay đổi chính mình, tại vì những bước đầu tiên chúng ta không hiểu được, không cảm thấy được cái tí của Đức Phật. Và khi ngài Anandamayi đến ngày dạy rằng mình cảm nhận với Đức Phật, thì thứ gì điều đó nó là một cái sự cảm nhận đơn giản. Chúng tôi nói ba cái đức là tịnh đức, vi đức và trí đức, nhưng mà tuy rằng ba đức này không có nói rõ ở đây, nhưng mà với giám cả chính cái đức mà chúng ta gọi là ứng cúng chánh biến tri hay hạnh phúc. Ví dụ như chánh biến tri là thuộc về trí đức, chúng ta nói thế gian giải thuộc về trí đức, vô thượng về siêu nhân siêu thuộc về trí đức, Phật Đà thuộc về trí đức, hay là ứng cúng thuộc về tịnh đức, như cha cha nam minh hạnh phúc thì cái đó thuộc về tịnh đức chẳng hạn. Thì đúng vì những cái sự cảm nhận này nó quan trọng đối với chúng ta là người Phật tử. Người ta nói như vậy là một cái một ca sĩ đó mà thể hiện một bài hát và không có chất của cảm xúc thì bài hát không có hồn. Một bài thơ đó, đó một bài thơ đó không cho chúng ta những cái cảm hứng, những cái ý tứ sâu sắc như thế nào thì bài thơ cũng không có hồn. Thì thật ra Đức Phật là một công án lớn, hình ảnh của Ngài là một công án lớn với chúng ta. Chúng ta phải nghĩ như thế nào mà chúng ta thấy được là từ đó chúng ta phát khởi được cái tâm hoan hỷ, cái tâm chính ngộ, tâm viên ngưỡng và lại Phật thấy an lạc. Thì cái thành cái bại đó là do cái khéo của chúng ta. Đức Phật đã để cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp, đó là hình ảnh của một vị vua bỏ ngôi đi tu vào rừng, hình ảnh bậc đạo sư mà không có mong cầu mà chỉ mong mang lại ánh sáng trí tuệ cho thế gian, hình ảnh của một cái vị cha lần mà đầy đủ cái lòng lân lẫn đối với những người con của Ngài. Nhưng mà ở đây cái sự cảm nhận là vui vẻ chúng ta hết. Do vậy khi mà chúng tôi đi hành hương thứ gì, thường thường chúng tôi có những giờ phút đi bộ ở dưới chân một ngọn đồi, nhìn trên một cái ngôi chùa một cái nào đó, một cái tháp nào đó, và khi thấy đến chùa, thấy tháp, thấy tượng Phật thì chúng tôi lại tự đặt ra một câu hỏi rằng đó là một cái, tất cả là cái sản phẩm của con người, nói lên cái cảm nhận của họ về Đức Phật, nói lên cái lòng kính mộ của Đức Phật. Nhưng mỗi người có cách phô diễn khác nhau, mỗi người có cách thể hiện khác nhau về cái sự cung kính của mình, và từ cái chỗ đó nó dẫn đến những sự thành tựu. Và do vậy chúng tôi hoàn toàn tin ở một điểm là mỗi con người chúng ta, dù là xuất gia tại gia, dù là thiếu niên trung niên lão niên, ở mỗi một cái tuổi, ở mỗi một cái trình độ, ở mỗi một cái địa vị nào trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta nghĩ về Đức Phật thì luôn luôn chúng ta phải đặt lên câu hỏi là chúng ta cảm nhận Đức Phật như thế nào ở trong cuộc sống hàng ngày. Và mỗi năm lễ khai thác là lễ ngày của Đức Phật thì chúng tôi vẫn thường dành nhiều tuần lễ trước đó và sau đó và trong lúc đó để nói về đề tài này, bởi vì chúng tôi tin rằng có những thứ nó phải một sớm một chiều mà chúng ta thì hiểu trọn vẹn được. Cũng như ông cha bà mẹ mà chúng ta sống gần kế bên từ tấm bé, từ lọt lòng, từ lúc mà còn ở trong thai bào, nhưng mà rồi lớn lên chưa chắc chúng ta đã hiểu hết ông cha, chưa chắc chúng ta hiểu hết bà mẹ. Và chúng tôi cũng nói thẳng với quý Phật tử một điều là ngay cả bản thân của chúng tôi sống gần và được hồi giác hơn 30 năm, mà rồi tới lúc ngày ta đi thì càng ngày khi mình nghĩ là đời sống lúc này chúng tôi có cảm nhận khác nhau, nó không giống, nó giống phải là mình nói rằng ô mình đã từng gặp, mình biết ngài như vậy là mình biết, hay mình đã sống lúc này 5 năm 10 năm rồi là biết ngài, hay mình đã từng nghe ngài nói chuyện mình biết ngài nói vậy. Cái hình ảnh đó cho dù chúng tôi biết hết đi nữa, nhưng mà nó cần có thời gian để thẩm thấu, cần có thời gian để chúng ta đem vào lòng, cần có thời gian để chúng ta có thể suy nghiệm kỹ. Nó không đơn giản. Chúng tôi nói hình ảnh đó là hình ảnh một con người sống rất gần mình, và hình ảnh của một bậc đại giác như Đức Phật thì thật ra không có dễ dàng để chúng ta nói rằng là mình hiểu tập thế này, mình biết tập thế kia. Vì vậy cuộc tu là một hành trình, nhưng mà cái sự nhận thức của chúng ta về thế giới này, về những giá trị cao cả, lại là một phần của hành trình. Cái hành trình đó nghĩa là nó có nhiều giai đoạn, có nhiều cái công đoạn, chứ không phải là một sớm một chiều mình chỉ gặp một người, mới gặp một người mà ô tôi bây giờ tôi gặp ông, tôi đã biết ông là ai rồi, phải vậy. Bởi vì cái
đôi khi cái thái độ tự thị của chúng ta mình nghĩ là mình hiểu hết, nhưng mà cũng chưa chắc là chúng ta sẽ hiểu một cách trọn vẹn. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử nhân cái đề tài bài học ngày hôm nay. Mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài nói về hiện tượng tự nhiên hay là hiện tượng cái pháp tính của đại tự nhiên, và chúng tôi tập sẽ là vị giảng sư của đề tài ngày mai. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Cái lần lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô A Di Đà.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm trưởng ngôn viên để yểm trợ cho các thần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.